Chương 218 Vụ kiện. Tuy không ồn ào như việc đấu giá Dạ Minh Châu, nhưng việc công ty Dược Nghiệp Liễu Thị kiện cáo tập đoàn Vân Môn lên tòa án vẫn khiến dư luận rất chú ý. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức này đã xuất hiện trên đầy mặt báo và các website. Hiện tại, chỉ cần có chuyện liên quan tới tập đoàn Vân Môn đều không phải là chuyện nhỏ. Cứ có gió thôi, cỏ lay là mọi người đều biết. Thậm chí, có tờ báo còn viết, đứng đầu công ty Dược Nghiệp Liễu Thị, đệ nhất mỹ nữ của Kinh Thành, Liễu Nhược Sương và chủ tịch tập đoàn Vân Môn chính là một cặp tình lữ. Nhưng vì lý do nào đó mà hai người chia tay, kết quả là gây ra tình huống một sản phẩm mà có tới tận hai công ty sản xuất như bây giờ. Suy đoán của tờ báo này rõ ràng hữu mô hữu dạng, thậm chí còn lan truyền rất rộng. Liễu Nhược Sương không ngờ một chuyện như vậy cũng dính líu tới quan hệ nam nữ, còn tạo ra tin đồn thất thiệt như vậy. Nhưng lại không thấy chủ tịch của tập đoàn Vân Môn đứng ra giải thích. Mà nàng là một nữ nhân, làm sao có thể chủ động đứng ra giải thích được? Những chuyện như vậy, nếu không để ý thì lan truyền càng nhanh. Cho nên nàng đành chỉ ngóng trong phiên tòa mở sớm chút, chấm dứt mọi lời đồn nhảm. Chị Văn, hôm nay mở phiên tòa mà luật sư của chúng ta nói lần kiện cáo này rất khó chiến thắng. Quan trọng nhất chính là chúng ta còn không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Diệp Điềm có chút lo lắng nói. Chị cũng biết lần này gần như không có phần thắng. Nếu Lâm Vân ở đây còn có thể nói rõ ra quá trình nghiên cứu của hắn. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tư liệu nghiên cứu của người khác. Hiện tại, chị lo lắng nhất không phải là lần kiện cáo này, mà là nhanh chóng chấm dứt dư ba của nó. Sau đó thì tập trung tinh lực vào các sản phẩm khác. Bằng không, chúng ta sẽ cái được, không bù cái mất. Thua thì thua, sản phẩm của chúng ta không chỉ có Dưỡng Tâm Hoàn. Thậm chí có thể nói, sản phẩm này còn chưa phải là sản phẩm có lợi nhuận chính của tập đoàn chúng ta. Kế tiếp, chuyện chủ yếu của chúng ta là tăng mạnh sản xuất các sản phẩm điện tử và vài loại tân dược còn lại. Cho nên hôm nay, chỉ cần hai chị em mình đi tới quan tòa là được. Mà Tiểu Điềm, em đã xin xong bản quyền của những sản phẩm kia chưa? Mông Văn nói xong, nhìn Diệp Điềm. Xong hết rồi, chỉ có Dưỡng Tâm Hoàng đang làm thì bị bên kia kiện. Diệp Điềm cũng hiểu được, Mông Văn nói rất đúng, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đem toàn bộ thời gian và tinh lực đặt ở tòa án, đó chả khác gì bỏ gốc lấy ngọn. Bởi vì có quan hệ với Lâm Vân, nên Mông Văn không muốn ồn ào mà xử lý nhanh việc này. Tóm lại, càng thấp điều thì càng tốt. Cho nên khi Liễu Nhược Sương tới tòa án thì phát hiện tập đoàn Vân Môn còn muốn an phận hơn các nàng gấp bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả luật sư cũng không có. Chỉ có Mông Văn và Diệp Điềm tới. Chẳng lẽ tập đoàn Vân Môn có nắm chắc chiến thắng trong tay? Hay là bọn họ muốn buông tha cho việc này? Liễu Nhược Sương rất là kinh ngạc. Tuy nàng cũng muốn an phận, nhưng bên nàng vẫn có 7-8 người trong công ty, trong đó có vài vị luật sư được thuê tới nữa. Mông Văn nhìn thấy Liễu Nhược Sương, trong lòng tự nhủ, cô gái này thật là xinh đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Chỉ cần một lớp hóa trang mỏng đã bày ra một khuôn mặt cực kỳ tinh mỹ, tóc dài phủ xuống tự nhiên, ánh mắt lãnh ngạo, làm cho người ta có cảm giác như cách xa ngàn dặm, không có cách nào tiếp cận vậy. Liễu Nhược Sương cũng đang dò xét Mông Văn và Diệp Điềm. Cô nàng có vết sẹo trên mặt kia, chắc lúc trước cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, chỉ là không biết sao khuôn mặt lại để lại sẹo như thế. Thấy tập đoàn Vân Môn chỉ có hai người tới, chẳng những là công ty Dược Nghiệp, Liễu Thị cảm giác ngạc nhiên mà ngay cả chủ tòa cũng cảm thấy ngạc nhiên. Án kiện này vốn đã rất sáng tỏ. Sau khi người khởi tố đọc xong đơn khởi tố, chủ tòa còn chưa tiến hành điều tra thẩm vấn, thì Mông Văn đã đứng lên trần thuật chuyện của tập đoàn Vân Môn. Vốn Mông Văn không có tính toán giằng co vụ kiện cáo này, cũng không có tính toán chiến thắng, chỉ là muốn nhanh chóng, chấm dứt, tập trung tinh lực vào sản xuất sản phẩm mới. Nàng cho rằng lãng phí thời gian ở đây còn không bằng dùng nó, dùng thời gian để lập kế hoạch tung sản phẩm điện tử ra thị trường. Nàng còn suy nghĩ, sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn của Liễu Nhược Sương sáng chế rõ ràng lại giống như đúc với sản phẩm của chủ tịch Lâm Vân sáng chế. Nếu như nói hai người không có vấn đề gì, thì ngay cả Mông Văn đều không quá tin tưởng. Cho nên trước khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện, nàng cũng không muốn đắc tội Liễu Nhược Sương quá nhiều. Ai biết, nếu đắc tội Liễu Nhược Sương, Lâm Vân có thể hay không thích. Hơn nữa, bên ngoài còn đồn đại như vậy, không có lửa thì làm sao có khói. Cho nên, Mong văn trần thuật rất đơn giản. Dưỡng Tâm Hoàng của tập đoàn Vân Môn chúng tôi chính là do chủ tịch Lâm Vân sáng chế. Anh ấy đồng thời sáng chế ra rất nhiều sản phẩm, mà Dưỡng Nhan Hoàng và Dưỡng Tâm Hoàng chỉ là hai sản phẩm trong đó mà thôi. Còn việc công ty dược nghiệp Liễu Thị cũng sản xuất Dưỡng Tâm Hoàng thì tập đoàn chúng tôi không biết. Huống hồ chủ tịch của chúng tôi hiện tại không ở Yên Kinh, mà mỗi lần anh ấy đi ra ngoài đều không có phương thức nào để liên lạc, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào hỏi thăm chủ tịch. Nhưng chúng tôi dám khẳng định sản phẩm của chúng tôi không phải thông qua con đường bất chính mà lấy được. Nếu như chủ tòa cảm thấy lời trần thuật của tôi không đủ, thì có thể đợi sau khi chủ tịch của chúng tôi trở về, thì sẽ do anh ấy tự giải thích. Lời của tôi đến đây là hết. Cảm ơn chủ tòa. Vốn không có tính toán chiến thắng, nên Mông Văn chỉ đơn giản trần thuật như vậy. Sau đó lập tức ngồi xuống, một bộ nhận mệnh. Sáng chế sản phẩm chính là chủ tịch Lâm Vân. Tiếng nói của Liễu Nhược Sương có chút run rẩy. Mặc dù nàng chưa được chủ tòa cho phép nói chuyện, nhưng chủ tòa cũng không ngăn cản. Ông ta đã nghe ra ngữ khí của Liễu Nhược Sương có vấn đề. Đúng vậy, sản phẩm đó chính là do chủ tịch của chúng tôi tự mình sáng chế. Mông Văn nghe thấy ngữ khí run rẩy của Liễu Nhược Sương, liền biết mình rất có thể đoán đúng. Liễu Nhược Sương này có khả năng có quan hệ với Lâm Vân, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Sao nữ nhân nào có quan hệ với hắn cũng toàn là mỹ nữ nhỉ? Tôi biết chủ tịch của các cô tên là Lâm Vân, nhưng hắn có phải là Ngũ thiếu gia Lâm Vân của Lâm gia ở Sơn Trang Hoàng Hộ Phần Giang không? Thanh âm của Liễu Nhược Sương đã trở nên mềm yếu. Người tên Lâm Vân rất là nhiều, nhưng một khi Dưỡng Tâm Hoàng do hắn sáng chế thì lại làm cho nàng hoài nghi. Đúng vậy. Mông Văn nhìn biểu lộ của Liễu Nhược Sương, trong lòng càng thở dài, không nói gì thêm. Loại chuyện này đã rất rõ ràng, nói không chừng lời đồn là sự thật. Trong nội tâm của Liễu Nhược Sương kinh hãi vô cùng, thật không ngờ thuốc Dưỡng Tâm Hoàng kia lại chính là do thiếu gia Hoàng Khố của Lâm gia sáng chế. Buồn cười, mình còn kiện cáo bọn họ xâm phạm bản quyền, cho dù lần kiện cáo này mình khẳng định thắng, nhưng trong lòng mình có thể an tâm sao? Chỉ là vì sao một tay thiếu gia Hoàng Khố như vậy lại có thể sáng chế sản phẩm nghịch thiên như thế? Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ nhân phẩm của người kia như thế nào, nhưng sản phẩm này là do thiếu gia Lâm gia sáng chế là không thể nghi ngờ. Huống hồ người ta đâu chỉ sáng chế ra một sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàng. Vụ kiện cáo này còn có thể mặt dày mặt dạng diễn ra tiếp sao? Lúc nàng ở Phần Giang điều tra, thậm chí còn nghe thấy Lâm Vân bởi vì nổi điên mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, khó trách có thể viết linh tinh khắp nơi một phương án quan trọng như vậy. Đó là bởi vì bản thân hắn vốn không bình thường. Không phải nói rất nhiều thiên tài đều không bình thường hay sao? Có lẽ người Lâm Vân này cũng vậy. Ngăn cản luật sư lên tiếng, Liễu Nhược Sương nhìn Mông Văn hỏi, không biết chủ tịch Lâm Vân của các cô đang ở nơi nào? Anh ấy đã đi ra ngoài mấy tháng rồi, anh ấy từ trước tới nay đều không mang điện thoại, nên anh ấy vừa đi ra ngoài là chúng tôi không biết anh ấy đi đâu, bình thường là nửa năm hoặc một năm sau mới trở về. Mông Văn thấy Liễu Nhược Sương quan tâm tới chuyện của Lâm Vân, tranh thủ thời gian trả lời. Nàng không biết quan hệ giữa hai người này là quan hệ như thế nào. Nghe Mông Văn nói vậy, Liễu Nhược Sương có chút giật mình. Quả nhiên là không bình thường, có một công ty lớn như vậy. Mà lúc đi ra ngoài cũng không mang theo điện thoại. May mắn là nhân viên của hắn đều là người tri kỷ, không có chút tư tâm. Chủ tòa, tôi muốn rút đơn kiện. Liễu Nhược Sương vừa dứt lời, mọi người ở đây đều ngạc nhiên nhìn nàng. Vụ án này rõ ràng là tập đoàn Vân Môn thua, mà công ty dược nghiệp Liễu Thị khẳng định là thắng. Hiện tại chỉ cần tính toán xem tập đoàn Vân Môn phải bồi thường bao nhiêu tiền là xong. Thật không ngờ, người đứng đầu của công ty dược nghiệp Liễu Thị, Liễu Nhược Sương, lại rõ ràng chủ động buông tha cho vụ kiện cáo. Chẳng lẽ nghe đồn là sự thật? Chương 219. Quái ngư. Người của công ty dược nghiệp Liễu Thị không nghĩ ra, luật sư của bọn họ càng không nghĩ ra, nhưng chắc chỉ riêng Mông Văn là ra vẻ nghĩ thông suốt. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là như vậy. Nếu đối phương đã không tiếp tục tố tụng, thì tập đoàn Vân Môn của bên mình vốn là một tập đoàn danh tiếng, càng ước gì lần kiện cáo này diễn ra suôn sẻ. Chỉ là Mông Văn hơi bất ngờ khi đi ra tòa án, Liễu Nhược Sương là chủ động muốn tới tòa nhà kinh vực cùng nàng tiến hành đàm phán kín. mà Mông Văn thì đương nhiên không cự tuyệt lời đề nghị này của Liễu Nhược Sương rồi. Đi vào tập đoàn Vân Môn, Liễu Nhược Sương cũng thầm than việc bảo vệ của tòa nhà này thật là xâm nghiêm. Phải trải qua 3 lớp bảo vệ mới được vào. Ở nơi này đã trông coi nghiêm ngặt như vậy, có lẽ bên nhà xưởng còn nghiêm ngặt hơn. Dẫn theo Liễu Nhược Sương tới phòng khách, chỉ có Mông Văn là tiếp khách, còn Diệp Điềm thì không tham gia. Tổng giám đốc Văn, có vài lời tôi rất khó nói. Tôi chỉ hy vọng về sau có cơ hội nói chuyện với chủ tịch của cô. Mà lúc này tôi muốn đàm phán kín với cô là vì chúng tôi đã đầu nhập quá nhiều kinh phí cho sản phẩm dưỡng tâm hoàn. Tôi hy vọng Tổng giám đốc Văn có thể cho công ty chúng tôi độc quyền sản xuất sản phẩm này trong 2 năm. Liễu Nhược Sương vốn không muốn chiếm lấy thành quả nghiên cứu của người khác, nhưng bởi vì để nghiên cứu dưỡng tâm hoàn, công ty dược nghiệp Liễu Thị đã tốn quá nhiều công sức. Nếu như hiện tại đình chỉ sản xuất, thì sẽ là một đả kích trí mạng tới công ty của mình, cho nên nàng chỉ đành phải hạ thấp mình, đưa ra đề nghị này. Nàng cũng biết, dưỡng tâm hoàn khẳng định có quan hệ với chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn. Nàng thậm chí còn biết rõ, Mông Văn cố kỵ mối quan hệ giữa nàng và Lâm Vân, cho nên mới nói như vậy. Điều này đương nhiên có thể, chúng tôi vốn cũng không tính toán lấy lại dưỡng tâm hoàn để sản xuất. Tôi cảm thấy cô vẫn nên trực tiếp nói với chủ tịch là tốt nhất. Mông Văn trả lời rất gọn gàng, dứt khoát, bởi vì việc này vốn chẳng có gì phải do dự cả. Nàng nghĩ thầm, Liễu Nhược Sương đã nói như vậy rồi, thì chứng tỏ công ty bên họ sẽ không đòi bồi thường từ tập đoàn Vân Môn nữa. Vậy thì tốt, nhưng tôi muốn nhắc nhở một điều rằng, ngay cả mặt mũi của chủ tịch các cô tôi còn chưa gặp, cho nên cô cũng đừng tin những lời đồn nhảm bên ngoài. Liễu Nhược Sương nhìn biểu lộ của Mông Văn như vậy là biết Mông Văn đang nghĩ gì, liền chủ động bác bỏ mối quan hệ với Lâm Vân. Chúng ta đừng nói tới chuyện đó nữa, nếu như Tổng Giám đốc Liễu không ngại thì lưu lại chỗ tôi ăn cơm nhé. Mông Văn đương nhiên sẽ không tin lời Liễu Nhược Sương nói, nhưng nàng không muốn nói thẳng khiến đôi bên khó xử. Cũng được, cảm ơn Tổng Giám đốc Văn trước. Ra ngoài, ý định là Liễu Nhược Sương không cự tuyệt việc ăn uống, bởi vì nàng nghĩ dưỡng tâm hoàn của công ty mình vốn là sản phẩm của tập đoàn Vân Môn, cho nên phải làm tốt quan hệ với người phụ trách của tập đoàn này mới được. Bởi vì tinh hỏa thăng cấp, nên tốc độ hòa tan thép rõ ràng nhanh hơn, nhưng Lâm Vân cũng phải mất gần 9 tháng mới làm tan chảy được một cái động đủ để cho mình chui vào sông Tây Lương. Lúc đầu khi tinh hỏa còn chưa thăng cấp, Lâm Vân đã tính toán chỉ mất nửa năm. Hiện tại xem ra hắn đã đánh giá cao thực lực của mình. Nếu như tinh hỏa không có thăng cấp, phỏng chừng hắn phải tốn hơn một năm cũng không nhất định tan chảy được cái động như vậy. Khi Lâm Vân tan chảy nốt tấm thép, thì nước sông lạnh như băng trong nháy mắt ập về phía Lâm Vân. Tuy vẫn còn lạnh thấu xương, nhưng cái lạnh đó đã không còn hiệu quả gì với Lâm Vân. Bởi vì trong gần một năm này, hắn đã thích ứng với cái lạnh của con sông, thậm chí liên tục uống mấy cốc nước sông cũng chỉ cảm thấy bụng có chút lạnh mà thôi, không còn cảm giác đứt ruột đứt gan như lần trước nữa. Lúc 2 tháng đầu, Lâm Vân còn có chút sốt ruột. Ngoại trừ tinh hỏa thăng cấp ra, tu vi của hắn không có chút tiến bộ nào. Nhưng về sau, khi tâm tình trở nên bình tĩnh, thì tu vi ngược lại tăng thêm một ít. Nhưng về sau thì lại lo lắng ở đây quá lâu, Vũ Tích chờ mình không thấy, sẽ rất thương tâm. Cũng may, trải qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đào thông tấm thép. Chỉ là bị nhốt kín trong này, một năm không thấy ánh sáng mặt trời, ngoại trừ tử hỏa cùng năng lực kháng lạnh tăng lên, thì tu vi vẫn là một sao sơ kỳ, có thể nói không khác gì lúc đầu là mấy. Căn phòng này bằng thiết. Trải qua một năm, Lâm Vân đã sớm xem xét tỉ mỉ khắp nơi, có thể nói ngoại trừ tường thép và 3 chữ sông Tây Lương kia ra, không còn có cái gì khác. Ăn xong 2 con cá lạnh, Lâm Vân không muốn ở lại địa phương quỷ quái này nữa, nên hắn không chút do dự nhảy vào sông Tây Lương. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, cũng ở gần con sông này một năm, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy không quen. Cái lạnh của con sông này hoàn toàn bao vây Lâm Vân lại, khiến cho hắn không thể không vận chuyển tinh lực để chống cự. Cũng may, sử dụng tinh lực không nhiều lắm, tùy lúc có thể bổ sung trở về. Hiện tại, Lâm Vân chỉ hy vọng con sông Tây Lương này cách bên ngoài không xa. Tốt nhất là không có cái gì cản lại, bằng không, ngâm trong nước lạnh quá lâu cũng không tốt gì cho cơ thể. Với tu vi hiện tại của hắn, không ăn không uống, dựa vào hô hấp bên trong cũng có thể kiên trì được khoảng 6 tháng. Nhưng trong làn nước lạnh thấu xương như vậy, cũng khó nói, chỉ hy vọng đi ra ngoài sớm một chút Lúc Lâm Vân trôi theo con sông, mới phát hiện con sông này không rộng, nhưng lại rất sâu. Lặn xuống dưới vài chục mét, rõ ràng còn chưa thấy đáy. Huống hồ trên mặt sông đã lạnh như vậy, đi xuống sâu hơn thì cũng có thể tưởng tượng nó như thế nào. Cho nên, Lâm Vân nhất thời không muốn làm chuyện vô nghĩa như vậy, mà trực tiếp tìm kiếm đường ra. Mấy tiếng sau, Lâm Vân lại phát hiện con sông Tây Lương này giống như cái ruột vậy, vừa dài vừa uốn lượn. Chẳng lẽ đây mới chính là đoạn trường? Hai bờ xung quanh đều vách đá hoa cương. Lâm Vân đã nhìn qua vô số loại đá, nên hắn có thể khẳng định đá ở đây là loại cứng rắn nhất. Còn không biết vách đá này dày bao nhiêu. Hiện tại không có đường khác để đi, chỉ đành phải dọc theo con sông uốn lượn này đi ra ngoài. Lâm Vân đặt hai tay về phía trước, bảo vệ đầu, rồi bơi nhanh tới. Thỉnh thoảng có đủ loại cá chạm vào người Lâm Vân. Cũng may trong này không có loại cá đặc biệt gì, nên Lâm Vân không bị thương. Nhưng năm ngày sau, Lâm Vân có chút kỳ quái. Hắn cho rằng nhiều nhất một ngày đến hai ngày là có thể bơi tới nơi giao nhau giữa con sông Tây Lương này và con sông bên ngoài. Sau đó, dọc theo đầu nguồn đi ra là được. Nhưng năm ngày rồi, Lâm Vân đều không biết mình đã bơi được bao xa. Dòng sông vẫn còn khúc khuỷu, chứng tỏ hắn vẫn còn trong sông Tây Lương. Vách đá hai bên bờ vẫn là đá cứng. Lâm Vân thử đào một chút, liền biết mình không có khả năng đào xuyên qua vách đá này để đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục bơi về phía trước. Cũng may con sông này rất ít lối rẽ, chỉ là quanh co khúc khuỷu mà thôi. Có ngẫu nhiên một hai lối rẽ, Lâm Vân cũng chả cần suy nghĩ, chọn bừa một bên rồi bơi về phía trước. Nửa tháng sau, Lâm Vân vẫn không phát hiện ra dấu hiệu đã tới điểm cuối cùng, đồng thời hắn còn cảm giác càng bơi về phía trước càng dốc xuống. Nhưng đã bơi tới nơi này rồi, làm sao còn đường quay về nữa? Dù trở về, mình cũng chỉ có thể loanh quanh ở trong lồng thép mà thôi. Về lại chỗ đó còn không bằng bơi tiếp. Phỏng chừng đã bơi được một tháng, tâm tình của Lâm Vân đã bình tĩnh lại. Dù sao, nếu chết ở chỗ này cũng là số mạng của mình. Chỉ tiếc là không nhìn thấy mặt Vũ Tích lần cuối. Ngâm một thời gian lâu như vậy trong nước lạnh, Lâm Vân đã sớm thích ứng với cái lạnh giá của nước sông. Thậm chí không cần phải vận chuyển tinh lực cũng có thể chịu được. Mà dòng sông này cũng an toàn, bơi lâu như vậy còn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Đang nghĩ như vậy, bỗng Lâm Vân cảm thấy có một cổ lực lượng lớn phóng tới đầu của hắn. Lâm Vân cả kinh, là con gì vậy mà có lực đâm lớn như thế? Mình vừa còn suy nghĩ nơi này không nguy hiểm thì đã có loại cá hung mãnh lao tới rồi. Lâm Vân không chút do dự, bơi tránh về một bên, đồng thời dùng tay trái phóng ra tinh lực. Con vật kia lập tức bị tinh lực của Lâm Vân đánh sang một bên. Rõ ràng, nó không còn để ý tới Lâm Vân nữa, mà mang theo gợn nước, biến mất không tung tích. Tốc độ thật là nhanh. Là cá gì mà bơi nhanh như vậy? Vừa rồi mình đã dùng không ít tinh lực, vậy mà không ảnh hưởng gì tới nó. Nếu có đoàn cá như vậy tấn công mình ở góc hẹp, thì mình tới đâu để trốn nữa? Nghĩ tới đây, Lâm Vân muốn tăng tốc độ bơi về phía trước. Thật không ngờ, vừa bơi tới một nơi khá rộng rãi, thì cảm giác có lực lượng đánh vào càng ngày càng nhiều. Trong những cuộc chiến trước, Lâm Vân đã bị tập kích khá nhiều lần, mà mỗi lần tập kích là do cá nhân hoặc là đối thủ không đoàn kết. Nếu đoàn kết lại, phỏng chừng Lâm Vân đã lành ít dữ nhiều. Con cá này dài hơn một thước, lực lớn vô cùng, tốc độ cũng nhanh như gió. Hơn nữa, nó còn có làn da khá dày và thô ráp, không biết là loại quái ngư nào. Lâm Vân thật sự bó tay với bọn chúng. Những con quái ngư này chỉ cần tập kích thoáng cái là nó liền chạy đi. Nhưng Lâm Vân càng bơi tới phía trước thì số lượng của nó càng nhiều, tốc độ cũng cực nhanh. Hiện tại, Lâm Vân lo lắng nhất chính là chúng tập trung toàn bộ lại rồi lao tới hắn. Vậy thì lúc đó hắn mới là thảm. Tốc độ của loại cá này nhanh như vậy, không biết có thể cưỡi lên một con rồi phóng ra ngoài hay không? Nếu như có thể được như vậy thì mình không cần phải dùng nhiều khí lực để bơi ra ngoài nữa. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Lâm Vân đang suy nghĩ tới đây, thì có một con quái ngư lao tới phía sau. Lâm Vân không chút do dự, liền tăng tốc tránh đi, rồi rơi xuống trên lưng của nó. Hai chân, hai tay, chỉ bám chặt con cá, rồi khống chế nó lại. Quả nhiên con cá này bị chấn kinh, lập tức giống như một mũi tên lao về phía trước, thiếu chút nữa thì quăng Lâm Vân xuống. Tốc độ của nó đúng là thật nhanh, còn nhanh gấp đôi so với lúc trước hắn bơi. Lâm Vân mừng thầm trong lòng. Như vậy thật là tốt, chẳng cần phải tốt nhiều khí lực gì, lại còn miễn phí một công cụ để di chuyển. Chỉ cần dùng tay điều khiển con cá này không quay đầu là được. Con cá này thật không tệ, bơi trong nước rất nhanh. Chỉ di chuyển vài ngày, Lâm Vân đã cảm thấy bằng nửa tháng mình bơi. Nhưng càng về sau, con cá này càng chậm dần, có vẻ như nó đã mệt mỏi. Tuy nhiên, loại cá này ở trong nước sông còn rất nhiều. Lâm Vân lập tức thay đổi một con khác. Cứ như vậy, Lâm Vân dùng quái ngư để di chuyển trong con sông. Nhưng con sông này giống như dài vô cùng vô tận vậy. Đi thêm một tháng rồi, vẫn không thấy điểm cuối cùng ở đâu. Trong lòng Lâm Vân rất kinh dị, không biết chiều dài của nó bao nhiêu. Nếu cứ như vậy, chắc mình đi thêm nửa năm cũng không ra được. Lâm Vân rời đi con quái ngư, tới vách đá hai bên bờ kiểm tra lại, thì phát hiện chỗ vách ở đây đã không cứng như chỗ trước. Nhưng hắn thử đục một lỗ, thì lại không biết nó dày bao nhiêu. Muốn tiếp tục đục lỗ xem có thể đã thông ra bên ngoài không, nhưng vừa nghĩ tới, trong một thời gian ngắn, chắc là không được. Như vậy, mình sẽ làm trễ nải thời gian đi tới. Nhưng nếu cứ ở trong này mà không biết năm tháng nào mới có thể đi ra, Lâm Vân đoán mình chắc không kiên trì nổi. Tu vi của hắn nhiều nhất có thể kiên trì trong nước thêm 5 tháng. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại, tính ra đã được 3 tháng rồi. Hắn thật sự có chút lo lắng. Cuối cùng là vẫn quyết định tiếp tục đi tiếp. Chí ít là có công cụ vận chuyển, không phải tốn khí lực. Ngồi trên quái ngư một thời gian, Lâm Vân cũng biết một chút vì sao loại cá này bơi nhanh như vậy. Nó hoàn toàn dựa vào cái đuôi rất khỏe, khiến loại cá này trở thành vương giả trong dòng sông. Lâm Vân còn thậm chí nghĩ, nếu mình không có cá để cưỡi, mình có thể học kỹ xảo của loại cá này, tập trung đôi chân lại thành cái đuôi rồi phóng nhanh như nó. Lâm Vân cưỡi quái ngư đi đã được 4 tháng rồi mà còn chưa thấy có dấu hiệu đi ra con sông. Lâm Vân suy nghĩ, chẳng lẽ mình phải thực sự phải buồn chết trong này? Cũng may, trải qua mấy tháng di chuyển, Lâm Vân đã thích ứng với cái lạnh trên mặt sông. Bất quá nghĩ tới đây, Lâm Vân mới phát hiện, nước của dòng sông đã không còn lạnh thấu xương như trước nữa. Hơn nữa, đã lâu rồi, hắn còn không trông thấy xuất hiện thêm loại quái ngư như vậy. Chẳng lẽ sắp đi ra ngoài rồi sao? Rốt cuộc, đến khi con cá đang cưỡi này mệt mỏi không chịu nổi, Lâm Vân mới thả nó đi. Không có cá cưỡi, dựa vào tốc độ của hai chân, quả nhiên tốc độ bơi của hắn đã nhanh hơn nhiều. Thấy vậy, kỹ xảo vừa học được này cũng không tệ lắm. Lại bơi thêm vài ngày, Lâm Vân kinh hỉ phát hiện dòng sông đã không còn lạnh như trước nữa, mà mình đi ra con sông lúc nào cũng không biết. Hơn nữa, nước ở xung quanh có vẻ mặn mặn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức hưng phấn tăng tốc độ. Quả nhiên càng đi lên, áp lực của nước càng nhỏ. Chỗ này hẳn là khu vực nước sâu. Mình có tu vi một sao nên không để ý. Nhưng nếu là người bình thường, chỉ riêng áp lực này cũng đủ đè chết người. Dùng tốc độ nhanh như vậy của Lâm Vân, cũng phải trải qua một thời gian rất lâu mới trồi lên mặt nước. Hít thật dài một hơi, đối với một người mấy tháng liền, không hô hấp không khí, chỉ sử dụng hô hấp bên trong như Lâm Vân mà nói, quả thực là một loại hưởng thụ. Nhìn làn da trên người mình, do ngâm nước trong thời gian quá lâu, đã trở nên trắng bệch. Từ chỗ này nhìn sang, chỉ thấy là hải dương mênh mông bát ngát, không có bất kỳ một con thuyền hay đảo nhỏ nào. Lại là hải dương mênh mông, chẳng lẽ mình phải tiếp tục sống trong nước một thời gian nữa sao? Hiện tại, Lâm Vân thực sự có chút sợ nước. Ngâm trong nước mấy tháng rồi, cho dù Lâm Vân là người tu luyện, cũng cảm thấy khó chịu nổi. Tính toán phương hướng một lúc, Lâm Vân cắn răng một cái, quyết định lựa chọn một hướng rồi tăng tốc bơi đi. May là học được kỹ xảo bơi của loại quái ngư kia, nên tốc độ mới được cải thiện. Cũng may, vận khí lần này của Lâm Vân không tệ. Chỉ mất có 3 ngày là phát hiện ra một hòn đảo nhỏ. Đã quá ngán ở trong nước rồi, nhìn thấy có đất liền, Lâm Vân đâu còn do dự, liền lập tức đi lên đảo nhỏ. Lâm Vân đi lên, liền nằm xuống bờ cát, không muốn nhúc nhích. Đã hơn 1 năm, bị giam trong lồng thiết, lại ngâm trong nước nhiều tháng đến da cũng phải trắng bệch, cuối cùng mới lên được bờ. Cho nên hắn muốn nằm ở đây một lúc không nhúng nhích. 2 tiếng sau, Lâm Vân mới đứng lên, thấy quần áo của mình cũng bị ngâm nước tả tơi, không thành bộ dáng. Lâm Vân thở dài, xem ra mình có số phải mặc áo rách rồi, cứ khoảng một thời gian là phải ăn mặc như kẻ lang thang. Cũng may nơi này là một đảo hoang, hiện tại tốt nhất là đi tới một chỗ nào đó, rửa sạch sẽ quần áo, rồi tắm rửa một lát. Ngâm trong nước biển mặn 3 ngày cũng có chút khó chịu. Nhìn lướt qua hoang đảo, đây không phải là một hòn đảo lớn, diện tích chỉ khoảng 3 cây số vuông. Trên đảo còn nhiều rừng cây và bụi cỏ. Còn chưa đi vào sâu thì Lâm Vân đã phát hiện ra một cái hồ nhỏ. Nếm thử một chút thì là nước ngọt. Với tu vi hiện tại của Lâm Vân, không cần đi xem xét, cũng biết hòn đảo này không có người, mà chỉ có một mình hắn. Còn động vật thì không biết là con gì, nghe thanh âm thì có vẻ nhàn nhã. Lâm Vân cởi hết quần áo trên người, rồi dùng nước hồ giặt sạch sẽ. Tuy hối hận mình không mua thêm vài bộ để trong tinh giới, nhưng cũng may bộ quần áo này vẫn còn có thể mặc được. Làn da vốn trắng bệch do bị ngâm nước quá lâu, sau 2 giờ nghỉ ngơi đã chậm rãi khôi phục bình thường. Lâm Vân mặc xong quần áo, vận chuyển tinh lực để hong khô, chỉ là tóc hơi dài, cái này cũng không thể làm gì được. Đã hơn 1 năm không cắt tóc thì lo chả thế. Hiện tại, việc đầu tiên là muốn xem trên đảo này có cái gì không, rồi tạm tạm tìm một chỗ ở, đợi thuyền đi ngang qua đây thì gọi. Nhưng Lâm Vân lo lắng nhất không phải là điều này. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là còn mấy tháng nữa là tới thời điểm cuộc ước hẹn với Vũ Tích rồi. Mà lúc đó, nếu mình không xuất hiện, vậy thì thảm. Nếu không phải vì chuyện này, sống trên đảo vài năm, Lâm Vân cũng không sốt ruột. Nơi này so với cái lồng sắt ở dưới chân núi Tây Lương còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là vì nhớ Vũ Tích mà khiến Lâm Vân như ngồi trên bàn chông. Mà hắn cũng không biết hôm nay chính xác là ngày bao nhiêu. Tạm thời buông lỏng tâm tình, Lâm Vân đi xem xét hòn đảo này một phen. Không ngờ nơi này có rất nhiều hoa quả vô danh, một vài con gà rừng đi, và vài loại chim, nhìn thấy Lâm Vân cũng không sợ hãi. Đoán chừng nơi này rất ít người tới. Một ngọn núi khá lớn mọc ở biên giới hòn đảo. Lâm Vân thấy hòn đảo này quả thực quá nhỏ. Nếu chỉ có thể đào một cái động trên núi rồi ở tạm, sớm biết như vậy thì mình đã không vứt bỏ cái lều ở khu rừng rậm Amazon rồi. Tuy nhiên ở trong núi chắc cũng an toàn hơn một chút. Với vách núi bình thường này, Lâm Vân chỉ cần một cây gỗ cứng, rồi dùng 2 tiếng đồng hồ là đào xong một cái hang rộng khoảng 10 mét vuông, đủ để ở trong đó. Sau khi dọn sạch sẽ bên trong, Lâm Vân lại lấy ít cỏ khô trải lên, lấy vài thứ lót bụng, rồi chuẩn bị ngủ một giấc. Một bậc tu luyện và chạy nước rút, cơ hồ hắn còn chưa có một lần nghỉ ngơi thoải mái. Hiện tại, Lâm Vân chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu nổi. Hắn muốn dành riêng vài ngày chỉ để nghỉ ngơi. Vì vậy, vừa mới nằm xuống bãi cỏ, Lâm Vân liền đi vào giấc ngủ. Liễu Nhược Sương hiện tại rất phiền não. Không phải vì dưỡng tâm hoàn không bán được, mà vì bán quá chạy mà phiền não. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, công ty dược nghiệp Liễu Thị đã trở thành một trong những công ty thuốc đứng đầu cả nước. Dưỡng tâm hoàn bán chạy, công ty dược nghiệp Liễu Thị nhanh chóng trở thành một công ty khổng lồ. Các khoản lợi nhuận liên tục kéo tới, nhưng chính vì vậy mà nàng dần bị cắt bỏ quyền lực. Vài người anh trai và chú bác đều muốn tranh giành công ty, còn Liễu Nhược Sương thì đang có xu thế bị mất địa vị hiện tại. Kỳ thực, cho dù bị mất quyền lực, nàng cũng không cảm thấy cái gì. Mục tiêu của đời nàng không phải là làm chủ công ty và kiếm tiền, mà là muốn nghiên cứu ra các loại dược phẩm mới. Nàng đã quyết định thời gian 2 năm đến hạn, thì sẽ giao dưỡng tâm hoàn cho tập đoàn Vân Môn. Công tử điên khùng, chương 220, Vân Tích. Nhưng nếu cứ bị tước quyền lực như vậy, nàng sẽ không còn quyền gì đưa ra những quyết định quan trọng như thế. Hiện tại, dưỡng tâm hoàn của công ty dược nghiệp Liễu Thị bán chạy như vậy, nàng muốn trả lại độc quyền dưỡng tâm hoàn cho người ta. Trừ khi trở mặt với toàn bộ người trong gia đình, thậm chí còn có thể bị chính gia đình mình kiện cáo. Cho dù Liễu Nhược Sương là người ngạo khí, nhưng nàng cũng không muốn gây mâu thuẫn với gia đình mình. Đây là điều mà Liễu Nhược Sương tuyệt đối không muốn làm. Tuy đã ký kết văn bản hiệp nghị với tập đoàn Vân Môn, nhưng ở sâu trong nội tâm của Liễu Nhược Sương đã quyết định 2 năm sau trả lại dưỡng tâm hoàn cho bọn họ. Lúc trước, đi khắp nơi vay tiền để đầu tư sản xuất, thì không thấy vài người anh trai và chú bác tới giúp đỡ. Hiện tại công ty kiếm ra tiền, bọn họ lại không biết từ đâu chui ra. Thật không hiểu Gia Gia nghĩ như thế nào mà đồng ý an bài bọn họ vào trong đó. Chắc là bọn họ đã nói gì đó với Gia Gia. Công ty dược nghiệp Liễu Thị vốn là do mình làm chủ, nhưng lúc trước chỉ là một công ty nhỏ, còn tùy thời bị phá sản. Chỉ là không nghĩ tới lợi nhuận của dưỡng tâm hoàng lớn như vậy, thậm chí còn vượt qua khả năng khống chế của nàng. Công ty dược nghiệp Liễu Thị chẳng những thành công ty nổi tiếng trong nước, không hề kém cạnh công ty y dược của tập đoàn Vân Môn. Ở trên thế giới, công ty cũng khá là nổi danh, mà Liễu Nhược Sương, người sáng chế ra dưỡng tâm hoàng, lập tức được nước Mỹ mời tham gia một cuộc hội nghị y học thế giới, nơi có nhiều các bác sĩ hay giáo sư trong ngành nổi tiếng bậc nhất, mà loại thuốc dưỡng tâm hoàng còn được đề danh trong 50 loại thuốc có hiệu quả tốt nhất. Vì tâm tình không tốt, không biết xử lý việc của công ty như thế nào, nên Liễu Nhược Sương quyết định dứt khoát tham gia hội nghị y học quốc tế lần này. Một là muốn gặp mặt và học hỏi các chuyên gia nổi tiếng kia, hai là muốn tránh đi việc tranh đấu mà nàng không thích. Ngồi trên máy bay đi tới nước Mỹ, trong lòng Liễu Nhược Sương còn đang tính toán. Còn mấy tháng nữa là tới thời gian mình hẹn với tổng giám đốc công ty Mông Văn. Không biết lúc đó mình nên đối mặt với cô ta như thế nào. Cũng may, chủ tịch của tập đoàn Vân Môn còn chưa trở về. Nếu hắn đã trở về, thì mới thật là không có mặt mũi nào gặp hắn. Cũng không thể da dày nói, người trong nhà tôi đã nhìn trúng thứ này, sẽ không trả lại cho anh. Nói như vậy, cũng quá xem thường hắn rồi. Huống chi, đối phương còn là một người điên điên khùng khùng. Liễu Nhược Sương thở dài một hơi. Hiện tại mình rời đi Yên Kinh, nhưng sớm muộn gì cũng phải trở về đối mặt. Nhược Sương, sao em lại ở đây? Em cũng đi tới Los Angeles à? Một tiếng kinh hỉ đánh thức Liễu Nhược Sương đang trầm tư. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là bạn học ở đại học, Phùng Vĩnh Thực. Chỉ là sau khi tốt nghiệp học viên y học cổ truyền Yên Kinh, Phùng Vĩnh Thực liền trực tiếp đi Mỹ du học, còn Liễu Nhược Sương thì vẫn học ở học viện, lấy bằng thạc sĩ. Phùng Vĩnh Thực, là cậu à? Thật là xảo, chắc là cậu đã tốt nghiệp ở Mỹ rồi nhỉ? Đã có dự định về nước chưa? Liễu Nhược Sương thấy là Phùng Vĩnh Thực, có chút ngoài ý muốn nói. Ừ, mình đã tốt nghiệp, lần này đi tới Los Angeles là có vài việc để làm, mà tốt nghiệp xong bên đấy, mình đương nhiên là muốn về nước làm rồi. Đi ra nước ngoài học cũng là vì muốn hiệu lực cho quốc gia nhiều hơn mà thôi. Phùng Vĩnh Thực nói, trong lòng y rất là cao hứng. Cô nàng Liễu Nhược Sương này chẳng những là đệ nhất mỹ nữ của học viện, còn là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Nhưng bởi vì tính cách của nàng ta lạnh như băng, ở trong học viện vài năm cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí còn không thấy nàng ta thích một ai. Rất nhiều nam sinh truy cầu nàng đều bị loại ở vòng gửi xe, hoặc là còn chưa bắt đầu đã thất bại, mà Phùng Vĩnh Thực tất nhiên cũng là một thành viên trong đó. Cho dù Phùng Vĩnh Thực tự nhận mình khá đẹp trai, không khiến người khác ghét, nhưng trong vài năm học ở đó, cũng chỉ có thể nói được với Liễu Nhược Sương vài câu. Về sau, thanh danh mỹ nữ băng sương của Liễu Nhược Sương truyền ra, người truy cầu nàng càng ngày càng ít. Cuối cùng dứt khoát cho rằng nàng là một khối băng sơn không thể công phá. Phùng Vĩnh Thực cũng mấy lần theo đuổi không được, gia đình lại an bài y đi tới nước Mỹ du học. Về sau không còn thấy mặt nhau thì tâm tư cũng phai nhạt dần. Không nghĩ tới, vài năm sau thì được gặp lại Liễu Nhược Sương, còn trên cùng một máy bay tới nước Mỹ nữa. Đây quả thực là một cơ hội trời ban. Hơn nữa, y còn cảm thấy tính cách của Liễu Nhược Sương thay đổi, trở nên ít cự người ngàn dặm như ở học viện nữa. Nếu là lúc trước, thấy mình nàng ta chắc chắn là không hỏi han mình như vậy. Phùng Vĩnh Thực hỏi nhưng không thấy Liễu Nhược Sương không trả lời. Liễu Nhược Sương mới không tin cái tay Phùng Vĩnh Thực này vĩ đại như vậy. Tuy tiếp xúc với y không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng học cùng lớp vài năm, vẫn có chút minh bạch. Tính cách của y không ưu tú như tướng mạo của y. Phùng Vĩnh Thực thấy Liễu Nhược Sương chỉ cười không nói, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi thêm. Cậu đi Los Angeles làm gì vậy? Mình tham gia một hội nghị y học. Liễu Nhược Sương cười nhạt một tiếng, trả lời đơn giản. Có phải là hội nghị y học quốc tế tổ chức ở Los Angeles vào tuần sau không? Phùng Vĩnh Thực ngạc nhiên hỏi. Y cũng biết, lần hội nghị này không phải ai cũng có thể tham gia. Liễu Nhược Sương sao có thể có tư cách tham gia được? Đúng vậy. Liễu Nhược Sương đạm mạc nói, nhưng đã khiến cảm giác về sự ưu việt vì du học nước ngoài của Phùng Vĩnh Thực biến mất vô tung vô ảnh. Thành phố Dương Thành là một thành phố bình thường của tỉnh Đông Hải, nhưng Đại học Dương Thành ở Đông Hải lại có chút danh tiếng, chẳng những chiêu sinh toàn quốc mà còn là trường đại học trọng điểm. Hiện tại, sân trường của Đại học Dương Thành rất náo nhiệt. Tối thứ sáu chính là lúc mà nơi này náo nhiệt nhất, bởi vì đó là lúc ăn cơm, còn là ngày cuối tuần. Ngoại trừ một số sinh viên chăm học còn đang khổ công học tập, thì phần lớn sinh viên đều đi ăn cơm, hoặc là dùng mấy ngày nghỉ để đi chơi, ra ngoài chơi. Mà những người vùi đầu vào học, phần lớn là sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư. Sinh viên năm thứ hai rất ít người chăm chỉ như vậy. Tuy nhiên, ở lớp 8, ngành kế toán năm thứ hai, vẫn còn có một nữ sinh đang ngồi ở đó. Nhìn có vẻ như nàng đọc sách rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại rõ ràng không nhìn vào sách. Vân Tích, sao cậu còn chưa đi ăn cơm? Bùi Tiệp gọi nữ sinh đang ngồi thừ trong lớp kia. Hai người vẫn đang học năm thứ hai, đồng thời là bạn cùng phòng. Nhưng Vân Tích là người rất ít nói, lại thường xuyên ngơ ngác, tại chỗ như đang suy nghĩ cái gì đó. Đôi khi trông thấy nàng học tập rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào trang sách. Một thời gian dài cũng không thấy lật sách qua. À, hiện tại mình chưa đói lắm. Nữ sinh tên là Vân Tích kia trả lời. Vân Tích, cậu tốn nhiều tiền vào đại học như vậy mà chỉ học có vài chứng chỉ, ngay cả bằng tốt nghiệp đều không muốn. Chẳng lẽ cậu thực sự chỉ muốn học cái đó thôi sao? Bùi Tiệp rất là kỳ quái. Cô bạn Vân Tích này trả tiền để học ở đây, nhưng lại không lấy bằng tốt nghiệp. Không biết nàng vì cái gì mà làm như vậy? Mình... Cô gái tên là Vân Tích, có vẻ như không biết trả lời như thế nào, chỉ nói được một chữ lại thôi. Bùi Tiệp thở dài, nhìn dáng người, làn da và khuôn mặt của cô bạn này chính là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng không biết vì sao trên mặt nàng lại có vài vết sẹo. Có lẽ vì vậy mà nàng mới tự ti. Mà ai làm như vậy thật quá nhẫn tâm, rõ ràng có thể ra tay với một cô gái như thế. Nếu không, để mình mua cơm giúp cậu nhé. Bùi Tiệp thấy Vân Tích có vẻ lúng túng, chủ động chuyển chủ đề. Thôi, cảm ơn cậu, Bùi Tiệp. Cậu cứ đi ăn đi. Vân Tích đứng lên, chào từ biệt Bùi Tiệp, rồi đi ra lớp học. Cô gái Vân Tích này đương nhiên chính là Hàn Vũ Tích, đã dùng tên giả. Nàng vì không muốn bị những người kia quấy rầy, nên đã thay tên đổi họ. Nếu như không phải vì chờ đợi Lâm Vân, nàng đã không có dũng khí để tiếp tục sống. Không có tuổi thơ, không có thân nhân, không có ai nhớ tới, lại bị phụ thân ép tới hủy dung mạo. Nàng thật sự không có dũng khí sống sót. Lúc trước, nàng còn đang học đại học, thì bị phụ thân ép gả, khiến phải bỏ dở việc học. Đang lúc nàng không còn thú vui gì trên đời, thậm chí đã chết lặng, thì nàng đã yêu Lâm Vân, là Lâm Vân cho nàng một tia hy vọng sống sót. Có lẽ nếu không có Lâm Vân, nàng khả năng vẫn mặc cho người nhà bài bố, thậm chí trở thành cái xác không hồn. Nhưng bởi vì yêu, làm cho nàng có thêm hy vọng, có thêm niềm tin để sống theo ý thích mình. Nếu như trên người nàng còn có vật gì trân quý nhất, thì đều là những vật mà Lâm Vân đưa cho nàng. Nhưng 3 năm đằng đẵng chờ đợi, lúc nàng bị hủy dung mạo còn có hơn 5, nhưng hơn 2 năm vẫn là dài. Hàn Vũ Tích thật không biết làm gì để vượt qua. Thậm chí nàng đã nghĩ, nếu 3 năm sau, Lâm Vân nhìn thấy khuôn mặt của mình bị hủy, rồi đột nhiên cải biến tâm ý, thì nàng phải làm sao bây giờ? Không biết lúc nào, nàng đã không thể quên được hắn. Có lẽ từ lúc mình đeo tưởng niệm mà bắt đầu. Chương 221. Buổi chiếu phim. Hiện tại, nếu không có Lâm Vân, có lẽ ngoại trừ rời bỏ thế giới này, nàng không còn bất kỳ đường nào khác để đi. Từ khi chào đời đến giờ, nàng chưa bao giờ được sống theo ý mình, ngay cả việc học đại học, nàng chỉ có học được 2 năm, đã bị phụ thân cưỡng chế gọi trở về. Cho dù Lâm Vân không cần nàng, nàng cũng muốn trước khi chết, làm những chuyện mà mình muốn làm việc ở Phần Giang được vài năm, cộng thêm tiền bán xe và tiền mà dì cho từ trước, nàng cũng có gần 300.000 nguyên trong người. Hàn Vũ Tích dùng số tiền này đi tìm một giáo sư của trường đại học mà mình đã học, nhờ ông ta hỗ trợ giúp mình an bài đến học trường đại học Dương Thành, không quá nổi tiếng, thành một sinh viên tự túc. Sau khi tốt nghiệp, chỉ có chứng chỉ, chứ không có bằng tốt nghiệp. Nhưng với Hàn Vũ Tích, như vậy là đủ rồi. Điều nàng muốn không phải là giấy chứng chỉ, nàng chỉ muốn làm những việc mà nàng thích thôi. Cho dù 2 năm sau, Lâm Vân không cần nàng, lúc nàng chết đi còn có chút mãn nguyện vì đã hoàn thành một ước nguyện. Bởi vì phải tự trả tiền, nên Hàn Vũ Tích đã tốn hơn 200.000 nguyên. Hiện giờ trên người chỉ có mấy chục nghìn nguyên, nhưng nàng nghĩ số tiền này đủ để cho nàng sinh hoạt trong 2 năm học. Nàng thầm nghĩ 2 năm sau, Lâm Vân có thể dẫn theo nàng đi. Nếu như 2 năm sau, Lâm Vân không trở lại, nàng cũng không cần tiếp tục dùng tiền, nên số tiền này không phải tiết kiệm. Đã không có Lâm Vân, việc mình muốn hoàn thành đã hoàn thành, nàng không còn lý do để tiếp tục lưu lại trên thế giới nữa. Đã không có Lâm Vân, thế giới này, đối với nàng mà nói, không hề có một thú vui. Còn hơn 9 tháng nữa là tới thời gian ước định của Lâm Vân. Mỗi ngày, Hàn Vũ Tích nghĩ tới cuộc ước định đó, trái tim đều trở nên nóng bỏng. Thậm chí, nàng còn quên cả sự thật bị hủy khuôn mặt. Nàng chỉ muốn gặp lại Lâm Vân, hỏi xem mấy năm nay hắn trôi qua như thế nào. Nàng còn muốn nói thẳng cho hắn biết, mình không muốn rời xa hắn, lại nói cho hắn biết, nàng sẽ không bao giờ vứt bỏ tưởng niệm. Vân Tích, tối nay ăn xong thì chúng ta đi xem phim nhé. Bùi Tiệp đi ra đuổi theo Hàn Vũ Tích nói, cậu đi đi, mình không muốn đi. Hàn Vũ Tích không có hứng thú gì để xem phim. Bộ phim này hay lắm, nghe nói nội dung của nó là kể về quá trình dương danh thế giới của bộ đội đặc công Long Ảnh ở rừng rậm Amazon. Bộ phim vừa chân thực, lại vừa được xem những thước phim về rừng rậm Amazon tuyệt mỹ. Đây là lần thứ 3 bộ phim này chiếu ở trường của chúng ta rồi. Tuy Bùi Tiệp ở cùng ký túc xá với Hàn Vũ Tích, nhưng bởi vì Hàn Vũ Tích không thường xuyên tham gia các hoạt động với các nàng, nên Bùi Tiệp không rõ ràng lắm về thân phận của Vũ Tích. Xin lỗi nhé Bùi Tiệp, mình thực sự không muốn đi, mà muốn về sớm để đọc vài quyển sách. Hàn Vũ Tích có chút xin lỗi, nhìn Bùi Tiệp. Đối với nàng mà nói, hiện tại những vật khác đều không quan trọng. Nàng chỉ muốn làm những việc mà mình thích, sau đó chậm rãi chờ chồng của mình trở về. Nếu như vậy thì thôi, để mình tìm Vương Viện cùng đi xem. Mình xem bộ phim này 2 lần rồi nhưng đều không thấy chán. Mình rất thích huấn luyện viên Lâm Vân của Long Ảnh kia. Nếu mình có một người chồng như vậy, cho dù giảm thọ vài năm cũng không sao. Bùi Tiệp nói xong còn biểu lộ vẻ háo sắc. Xoạch, Hàn Vũ Tích rơi quyển sách trong tay xuống đất. Bùi Tiệp, cậu vừa nói gì? Cậu nói huấn luyện viên kia tên gì? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác thanh âm của mình có chút run rẩy. Nàng giống như nghe được tên Lâm Vân, cái tên mà mấy năm qua nàng vô số lần nghĩ tới. Lần nào nhớ tới, nàng cũng không cảm thấy phiền chán. Lần nào nhớ tới, nàng cũng cảm thấy ấm áp. Thậm chí lúc đó, tưởng niệm còn giống như hiểu được suy nghĩ của nàng vậy, đều phát ra một cảm giác ấm áp, khiến trong lòng nàng càng thêm ôn nhu. Tên là Lâm Vân, cậu làm sao vậy Vân Tích? Bùi Tiệp có chút kỳ quái nhìn Vân Tích để rơi sách xuống đất. Không biết vì sao cô bạn mình lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Vân! Anh có khỏe không? Hàn Vũ Tích đã quên trả lời Bùi Tiệp. Trong miệng thì thào tên của Lâm Vân. Mà trước mắt nàng đã trở nên mơ hồ. Nàng giống như nhìn thấy hình ảnh của Lâm Vân càng ngày càng rõ ràng. Lại như có chút xa xăm. Anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh. Vân Tích! Cậu sao vậy? Bùi Tiệp tranh thủ thời gian, nhặt lấy quyển sách. Rồi đông đưa cánh tay của Hàn Vũ Tích. Lúc này Hàn Vũ Tích mới thanh tĩnh, lau lau nước mắt, vội vàng nói. À, mình không sao, cảm ơn cậu Bùi Tiệp. Mà bộ phim kia khi nào thì chiếu, mình cũng muốn đi xem. 8 giờ tối, ở hội trường lớn. Vân Tích, không phải cậu nói không muốn đi xem sao? Bùi Tiệp thấy Vân Tích bỗng dưng thay đổi chủ ý, nên thắc mắc hỏi. À, mình nghĩ lại thì thấy buổi tối cũng không có việc gì làm. Mà cậu lại nói người huấn luyện viên kia tốt như vậy, nên mình cũng muốn đi xem thế nào. Hàn Vũ Tích không biết nói dối, nên nói xong vài câu, mặt đã đỏ bừng. Tuy Bùi Tiệp hoài nghi biểu hiện vừa rồi của Hàn Vũ Tích, nhưng chỉ nghĩ là Vũ Tích cũng giống như mình. Thiếu nữ nào mà chả có lúc hoài xuân. Sùng bái một người nam nhân có bản lĩnh cũng là chuyện bình thường. Nhìn nàng suốt ngày u buồn như vậy, nói không chừng mình có thể thay đổi được nàng. Nghĩ tới đây, Bùi Tiệp vừa cười vừa nói. Vân Tích, đừng nói là cậu cũng đang suy nghĩ như mình nhé. Chẳng lẽ cậu cũng muốn gả cho hắn sao? Nhưng không dễ dàng đâu. Một anh chàng vừa đẹp trai vừa bản lĩnh như vậy. Mấy nàng vịt xấu xí như chúng ta sao có thể với tới? Tuy nhiên, mình nghĩ cậu trước kia chắc là rất xinh đẹp. Bùi Tiệp nói tới đây, bỗng thấy khuôn mặt của Hàn Vũ Tích lại trở nên ảm đạm. Vội vàng dừng lại, chuyển chủ đề. Nói không chừng, vị huấn luyện viên Lâm kia có một ngày nào đó đi tới trường học này rồi coi trọng mình cũng không chừng. Mà chúng ta đi thôi, đỡ muộn. Nếu như anh ấy thật sự là Lâm Vân, thì mình rất muốn gả cho anh ấy. Hàn Vũ Tích đột nhiên nói ra những lời này, khiến Bùi Tiệp rất giật mình. Không ngờ Vân Tích lại có thể nói ra được những lời như vậy. Tuy nhiên, nhìn biểu lộ đầy hướng tới của Vân Tích, Bùi Tiệp tự nhủ. Chẳng lẽ mình chỉ nói mấy câu ngắn ngủi mà cô bạn Vân Tích này đã yêu một người chưa từng gặp mặt rồi sao? Nghĩ tới đây, Bùi Tiệp vội vàng kéo Hàn Vũ Tích rồi nói. Đi thôi, phim này nhiều người xem lắm. Cậu tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, để mình đi mua vé. Ăn nhanh lên đấy, nếu không là không có chỗ ngồi đâu. Hiệu suất làm việc của Bùi Tiệp rất cao. Hàn Vũ Tích vừa mới cơm nước xong, cô ta đã mua xong vé rồi cùng Vương Viện đi tới. Vương Viện nghe nói hôm nay Vân Tích rõ ràng đồng ý đi xem phim, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Vương Viện cũng đã xem bộ phim Amazon do ta định đoạt mấy lần, nhưng lần này cũng không nhịn được muốn xem thêm. Vương Viện đang đi mua vé, thì gặp phải Bùi Tiệp. Hai người mua xong vé, liền đi tới gọi Hàn Vũ Tích. Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Tích nghe tới Long Ảnh, mà chuyện về Long Ảnh, Bùi Tiệp và Vương Viện biết rất là rõ. Thậm chí, tên của từng đội viên, hai người cũng nhớ kỹ. Vì vậy, khi Hàn Vũ Tích hỏi thăm, hai người đương nhiên là biết gì nói đấy. Nguyên lai, nhân vật Lâm Vân trong bộ phim là do diễn viên nổi tiếng diễn, chứ không phải là Lâm Vân thật của Long Ảnh. Hai người Bùi Tiệp và Vương Viện cũng không biết mặt mũi của huấn luyện viên Lâm Vân thật như thế nào. Thậm chí chiều cao, ngoại hình cũng chỉ biết diễn viên mà không biết người thực tế. Bối cảnh của bộ phim rất khổng lồ, hoàn toàn quay trong rừng rậm Amazon. Bộ phim quay cảnh bộ đội đặc công Long Ảnh bị các bộ đội đặc công tinh ảnh của các nước khác phục kích, còn hy sinh mấy đội viên. Mà khi đội viên của Long Ảnh phản kích lại cũng gây ra thương vong khá lớn cho vài quốc gia khác. Nhưng kỳ quái, chính là đội đặc công bên phe Long Ảnh không xuất hiện. Vì không phát hiện ra tung tích của kẻ địch, nên đội viên của Long Ảnh vừa đánh vừa rút lui. Tình tiết, kịch tính khiến tất cả sinh viên ở đây xem đều tim đập thình thịch. Cảnh tiếp theo là Lâm Vân mang theo quần áo tả tơi, tóc tai rối bù vừa lúc đi ra. Hàn Vũ Tích nhìn đến đây liền biết người huấn luyện viên của Long Ảnh chính là Lâm Vân. Tuy bề ngoài của diễn viên rõ ràng lại có vài phần giống với Lâm Vân, nhưng trên người của y lại không có khí chất như Lâm Vân. Có lẽ khí chất này chỉ có Hàn Vũ Tích là có thể cảm nhận ra được. Không ngờ Lâm Vân ở bên ngoài lại chịu khổ như vậy. Còn chưa tới cảnh Lâm Vân gặp gỡ các đội viên của Long Ảnh, nước mắt của Hàn Vũ Tích đã không kìm được mà rơi xuống. Hắn khẳng định ở bên ngoài rất khổ, không biết lúc ấy hắn có đói bụng hay không. Hàn Vũ Tích không biết Lâm Vân vì sao đi tới rừng rậm Amazon, cũng không biết Lâm Vân là huấn luyện viên của Long Ảnh. Trong mắt của nàng chỉ có cảnh Lâm Vân chịu khổ, khiến nàng hận không thể lập tức bay tới bên cạnh hắn rồi mang hắn trở về. Vân Tích, sao cậu lại khóc? Vì thương cho hai đội viên đã chết đi kia sao? Bùi Tiệp thấy mới đến đoạn này Hàn Vũ Tích đã khóc rồi, liền thắc mắc hỏi. Dù sao bộ phim này có phải phim tình cảm sướt mướt đâu, mà là một bộ phim hành động đấy chứ. Mình cảm thấy Lâm Vân thật đáng thương, chắc anh ấy đã lâu không được ăn gì. Hàn Vũ Tích vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên Lâm Vân trên màn hình. Bùi Tiệp hết chỗ nói rồi. Vì chuyện này mà Vân Tích cũng khóc. Chẳng lẽ nàng không biết, diễn viên lúc đóng phim xong đi ra ngoài vẫn như bình thường sao? Vân Tích thật là đa sầu đa cảm. Nếu khóc cũng nên khóc cho hai đội viên đã hy sinh kia mới đúng. Tuy nhiên, Bùi Tiệp vẫn an ủi nói. Vân Tích, không có chuyện gì đâu. Một lúc sau là tốt rồi. Kỳ thực, huấn luyện viên của Long Ảnh phi thường lợi hại. Tí nữa cậu xem sẽ biết. Tài bắn súng của hắn, khinh công và võ thuật của hắn đều rất khiến người xem ngất ngây. Diễn viên chính này đóng cũng tốt. Thật không biết Lâm Vân ngoài đời có phong cách như diễn viên trong này hay không. Lúc này, Hàn Vũ Tích mới chợt nghĩ ra đây là phim. Nhưng nghe Bùi Tiệp nói như vậy, liền phản bác. Bùi Tiệp, diễn viên này sao có thể so với Lâm Vân? Quả thực là kém xa. Anh ấy còn tốt hơn diễn viên này không biết bao nhiêu lần. Hàn Vũ Tích nói tới đây, liền nhớ lại những chuyện của Lâm Vân. Lâm Vân lại là huấn luyện viên của Long Ảnh. Không biết mình có nên đi tìm anh ấy hay không? Nhưng nếu như vì tìm anh ấy mà lỡ hẹn, thì anh ấy có thể cho rằng mình quên anh ấy. Không thể nào, Vân Tích. Chẳng lẽ cậu vừa nghe mình kể đã yêu anh chàng Lâm Vân kia rồi? Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích rõ ràng biện minh cho Lâm Vân, trong mắt còn đầy vẻ si mê, liền không nhịn được hỏi. Đúng vậy, mình yêu anh ấy. Hàn Vũ Tích còn đang chìm đắm trong hồi tưởng tới Lâm Vân, nên thuận miệng trả lời Bùi Tiệp. Vân Tích, đây chỉ là phim mà thôi. Mặc dù là kể lại đúng sự thật, nhưng cũng không nên tin tưởng quá. Dù sao, chúng ta và bọn họ là hai đường thẳng song song, làm sao có thể giao nhau được? Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Bùi Tiệp thấy Hàn Vũ Tích vẫn si ngốc, vội vàng khuyên nhủ. Hàn Vũ Tích lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Bùi Tiệp cười nói. Cảm ơn cậu, Bùi Tiệp, mình không sao rồi. Mà cảm ơn cậu luôn vì cậu đã dẫn mình đi coi bộ phim này. Hàn Vũ Tích thật lòng cảm ơn Bùi Tiệp. Nếu không phải là Bùi Tiệp dẫn nàng tới nơi này, nàng còn không biết Lâm Vân hiện đang ở đâu, cuộc sống của hắn như thế nào, có gặp nguy hiểm gì không. Nhưng nhờ bộ phim này mà nàng mới biết Lâm Vân vẫn bình an. Nếu như mấy tháng sau Lâm Vân thật không tới, nàng cũng không có gì phải hối tiếc. Ít nhất, nàng đã biết Lâm Vân đã có người chiếu cố. Ý định ban đầu là tung đồng thời ba loại sản phẩm điện tử ra thị trường. Nhưng Mông Văn lại phát hiện, từ lúc dưỡng sinh hoàng được tiêu thụ, nàng đã không còn biện pháp để đưa các sản phẩm điện tử ra thị trường nữa. Một hộp dưỡng nhan hoàng chỉ có 7 viên, giá cả xuất xưởng đã là 7.000. Một hộp dưỡng sinh hoàng có 10 viên, giá cả bán ra thị trường là 12.000, nhưng vẫn còn cung không đủ cầu. Lúc đầu bán ra chỉ mỗi dưỡng nhan hoàng, Mông Văn còn chưa để ý. Nàng cho rằng có thể đồng thời sản xuất những sản phẩm điện tử kia, nhưng hiện tại xem ra là người si nói mộng. Mông Văn quyết định thật nhanh, để cho Lý Thanh trở về quản lý phần dược phẩm, chỉ để cho hai vợ chồng Lam Cực phụ trách khâu sản xuất kiêm quản lý phần điện tử. Nàng cùng Diệp Điềm, Lý Thanh và Mông Chân thì tập trung lực lượng để quản lý tốt việc sản xuất hai loại dược phẩm kia, thậm chí còn hai loại dược phẩm mới cũng đành phải tạm thời để đó. Từ dưỡng nhan hoàng tới dưỡng sinh hoàng đã làm chấn kinh cả thế giới. Hơn nữa, Yên Kinh còn có một dưỡng tâm hoàng, khiến cơ hồ 70% các công ty y dược đều đi tới Yên Kinh để hy vọng hợp tác. Bởi vì sản phẩm rất được ưa chuộng, cung còn không đủ cầu, đương nhiên không lo việc bán được hay không. Vì vậy, công ty dược nghiệp thuộc tập đoàn Vân Môn căn bản không có hứng thú gì với việc hợp tác với các công ty khác. Cho nên, nói trong số các công ty của thế giới, cũng chỉ có tập đoàn Vân Môn là độc quyền sản phẩm của mình và không hề lo lắng tới việc tiêu thụ. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có vô số các cá nhân, công ty, cửa hàng tới để mua sắm dược phẩm của tập đoàn Vân Môn, mỗi ngày đều là xếp hàng mua sắm. Bọn họ mua nhiều như vậy là để mang ra nước ngoài bán, kiếm lấy lời, thậm chí còn tăng mấy lần giá trị của sản phẩm. Cho nên, nếu muốn mua sắm nhiều dược phẩm của tập đoàn Vân Môn thì phải tự mình tới tận Yên Kinh mới có thể mua sắm. Diệp Điềm thậm chí còn xây dựng một nhà khách sạn ở gần trụ sở tập đoàn để chuyên môn cung cấp cho các hộ khách tới mua thuốc ở trọ. Tuy khách sạn này mới thành lập, còn chưa có danh tiếng, nhưng chứng tỏ tập đoàn Vân Môn đã bắt đầu hướng bàn tay tới các lĩnh vực buôn bán khác. Có thể nói, có sản phẩm nào không cần phải quảng cáo vẫn bán đắt như tôm tươi thì chính là dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng của công ty dược nghiệp Vân Môn. Có lẽ chỉ có nội y Vân Tầm Miên của Phụng Tân mới có thể so sánh, nhưng hiện tại nghe nói sản lượng nội y Vân Tầm Miên của Phụng Tân càng ngày càng thấp, thậm chí có ngày chỉ bán ra hơn 100 bộ. Mà 100 bộ này dù có bán cao tới đâu đi nữa thì chỉ cũng có gần ấy. Mà dưỡng nhan hoàng và dưỡng sinh hoàng của công ty dược nghiệp Vân Môn lại khác, chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa sản lượng còn đang tiếp tục tăng lên. Chương 222. Cây đón gió. Tuy nhiên, các cụ có câu cây đón gió. Nếu như một cái xưởng sản xuất Vân Tầm Miên nho nhỏ đều bị người để tới, như vậy những người ngấp nghé vơ vét tài sản của một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Vân Môn thì lại càng nhiều. Biết người đứng sau lưng của tập đoàn Vân Môn là Lâm Vân, trên cơ bản cũng chỉ là ghen ghét mà thôi, chứ không dám tới nháo sự và cướp bóc. Dù sao, tập đoàn Vân Môn còn có Lâm Gia ở phía sau che chở. Tuy chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn này đã vắng mặt một thời gian dài, nhưng biết khi nào hắn có thể trở lại. Huống hồ, cũng có rất nhiều người biết Lâm Vân chính huấn luyện viên của Long Ảnh. Những người không biết chi tiết của tập đoàn Vân Môn thì cả gan hơn. Đã có vài vụ đột nhập tập đoàn Vân Môn để ăn cắp tư liệu kỹ thuật. Những người này còn đỡ, nếu bắt được thì lập tức tống vào tù, để cho nửa đời sau của ăn cơm ở trong đó. Nhưng lại có một số người không phải là người trong nước, bọn họ là những người các quốc gia khác cử tới, thậm chí còn thuê cả các tổ chức trộm cắp hoặc là lính đánh thuê. Loại người này đều có những kỹ thuật chuyên nghiệp hoặc là cao thủ trộm cắp, thậm chí là dân liều mạng, khiến cho tập đoàn Vân Môn rất là khó lòng phòng bị. Dù sao, đây cũng chỉ là một công ty mà thôi, chứ có phải là một tổ chức cơ mật gì đó của quốc gia đâu. Mà tập đoàn Vân Môn cũng chỉ có thể thuê được các nhân viên bảo bình thường. Một số biện pháp phòng ngự là Mông Văn về sau thêm vào. Những người đột nhập vào tập đoàn Vân Môn để ăn cắp tài liệu, ngoại trừ một số kẻ cắp trong nước, còn có các nhân viên của tổ chức bí mật quốc tế, cũng có vài người bị bắt, đương nhiên bắt được là tống hết vào tù. Nhưng cho dù như vậy, tư liệu kỹ thuật của Dưỡng Nhan Hoàng vẫn bị trộm đi. Thậm chí còn bị chết hai người bảo vệ. Xảy ra chuyện như vậy khiến cho Lâm Gia rất tức giận, thậm chí còn kinh động tới cục toàn quốc gia nữa. Tập đoàn Vân Môn chẳng những là công ty doanh, còn là sự kiêu ngạo của quốc gia, vì quốc gia đã đóng góp rất nhiều thuế vụ, còn tăng danh dự của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Huống chi, đây còn là công ty của Lâm Vân. Xảy ra chuyện như vậy, lập tức bị quốc gia coi là vụ án trọng điểm, cả Yến Kinh cũng đã bắt đầu giới nghiêm. Chị Văn, làm sao bây giờ? Tất cả nhân vật chủ chốt của tập đoàn Vân Môn đều đã ở đây. Người vừa lên tiếng là Diệp Điềm. Nàng thật không ngờ đã phòng hộ xâm nghiêm như vậy mà tư liệu vẫn bị trộm đi, còn chết hai người bảo vệ. Chị Văn, để việc bảo vệ bên này cho tôi. Tôi không tin những tên hỗn đản kia có thể thoát khỏi sự canh phòng của tôi. Bọn chúng thật không biết xấu hổ. Lam Cực rất tức giận với việc công ty bị đánh cắp tư liệu sản xuất. Trong mắt Lam Cực, huấn luyện viên Lâm chính là thần. Không nghĩ tới huấn luyện viên không ở đây, bọn chuột nhắt này lại dám làm càn như vậy. Chẳng những công nhiên tới trộm đồ, còn dám giết người. Tôi cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi khi chúng ta xây dựng xong trụ sở thì tốt rồi. Thật không ngờ. Ê, tôi thật có lỗi với chủ tịch. Chỉ vì lơ là mà để cho tài liệu quan trọng của công ty bị mất. Mông Văn buồn bực nói. Chị Văn, cảm thấy anh Lam nói rất đúng. Chúng ta còn nhiều sản phẩm, chỉ mất một sản phẩm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Việc quan trọng trước mắt chính là đề phòng không để cho chuyện này tái diễn. Cho nên cho anh Lam phụ trách an toàn của công ty là điều không thể tốt hơn. Diệp Điềm nói. Mông Văn nghe vậy cũng biết Diệp Điềm nói có lý. Còn vài loại sản phẩm điện tử còn chưa sản xuất, nên người khác chưa biết. Nhưng nếu đưa các loại sản phẩm điện tử này ra thị trường, thì kẻ không sợ chết càng nhiều. Đối mặt với lợi nhuận tuyệt đối, muốn không bị người khác dòm ngó là không thể nào. Lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn đã vượt quá phạm vi có thể thừa nhận của nhiều người. Với lợi nhuận lớn như vậy, nhất định sẽ có không ít người bí quá liều, mà tới tận bây giờ mình mới nhận thức tính nghiêm trọng của sự việc. Chị Văn, nghĩ anh trai sẽ không trách chị đâu, cho nên chị không cần phải giày vò bản thân như thế. Cũng thấy anh Lam nói rất đúng, nên để cho anh Lam phụ trách an toàn của công ty, dù sao trụ sở của chúng ta vẫn còn 2 tháng nữa mới hoàn thành. Lâm Hình sau khi tốt nghiệp, liền đi thẳng tới công ty của anh trai làm việc. Nàng thấy chị Văn vẫn còn tự trách bản thân, liền chủ động an ủi. Kỳ thực, từ lúc bắt được mấy kẻ trộm kia, chỉ nên tăng cường cảnh giác mới là đúng, là chị quá sơ sẩy, nên mới xảy ra chuyện này. Nếu chủ tịch trở về, chị sẽ trình bày rõ ràng sai lầm của chị cho chủ tịch. Còn kẻ trộm tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng và giết hai người bảo vệ là một người châu Âu. Tuy camera đã quay được rất rõ ràng, nhưng hai tên này đều là che mặt. Chỉ thấy được thân hình cao lớn của bọn chúng. Trong đó có một người dùng tiếng Anh nói một câu nghe không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn không phải là người Mỹ. Chị quyết định, ngoại trừ nhờ cảnh sát trợ giúp chúng ta, đồng thời chúng ta cũng phải truy tìm hai người kia là ai. Tuy chuyện này rất là mất bò mới làm chuồng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Hiện tại để Lâm Cực phụ trách việc bảo vệ của công ty, còn vài tư liệu về sản phẩm mới chúng ta không thể để cùng vào một két sắt được. Mông Văn tự nói một lúc rồi ngẩng đầu tỉnh táo nói. Theo ý kiến của mọi người, Mông Văn liền để cho Lâm Cực tạm thời dừng công tác bên nhà máy điện tác mà tới chuyên môn phụ trách việc bảo vệ công ty. Sản phẩm điện tử chưa đưa ra thị trường nên còn có thời gian để sắp xếp. Nếu như về sau lại xảy ra chuyện như vậy, Mông Văn thực sự không có mặt mũi nào để nhìn Lâm Vân. Bởi vì tập đoàn Vân Môn của Yên Kinh bị trộm tài liệu, còn xảy ra án mạng, nên cả Yên Kinh bắt đầu giới nghiêm. Các cửa vào chính của sân bay đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Cũng may đêm đó, camera quay được thân hình cao lớn của hai tên trộm người nước ngoài kia, nên việc kiểm tra thuận tiện hơn rất nhiều. Cho dù như thế, mất nửa tháng kiểm tra cũng không tra ra được cái gì. Mà ở thời đại ngày nay, vô luận là chuyện quan trọng như thế nào, chỉ cần trải qua một thời gian thì sẽ bắt đầu giảm nhiệt lại. Quả nhiên nửa tháng sau, ngoại trừ ở sân bay vẫn kiểm tra nghiêm khắc ra, các địa phương khác bắt đầu gỡ bỏ giới nghiêm. Mông Văn càng ngày càng tiều tụy vì tự trách bản thân. Lâm Vân giao đồ đạc cho nàng là vì hắn tín nhiệm mình, nhưng mình lại làm mất thứ đó, tăng thêm việc của công ty không ngừng ùn ùn kéo tới, khiến tinh thần của Mông Văn lúc nào cũng căng thẳng. Lam Cực đã mấy lần thông báo, từ khi tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng bị trộm đi, thì mọi việc trở nên bình tĩnh lại. Lam Cực sợ Mông Văn tiếp tục lắng, nên liền yêu cầu đồng đội Chu Tuần và Trịnh Quân cũng tham gia vào đội bảo vệ tập đoàn Vân Môn. Chu Tuần và Trịnh Quân nghe nói công ty của huấn luyện viên Lâm bị mất đồ đạc quan trọng đều nổi trận lôi đình. Liền hướng Thái Giang xin rời khỏi Long Ảnh để giúp huấn luyện viên Lâm làm việc. Thái Giang cũng rất là tức giận. Rõ ràng có người dám lấy cắp đồ đạc của công ty của huấn luyện viên, nên không hề do dự đưa đề nghị này của hai người lên cấp trên. Chỉ mất có nửa ngày, cấp trên đã thông qua yêu cầu của Chu Tuần và Trịnh Quân. Sau đó, hai người Chu Tuần và Trịnh Quân lập tức tới Yên Kinh tụ họp với Lam Cực. Hiện tại, đội Long Ảnh chỉ còn người đội viên, vì vậy phải chọn lựa thêm người bổ sung vào đó. Huấn luyện viên Lâm lại không ở đó, việc tuyển chọn hoàn toàn là Thái Giang tới phụ trách. Việc tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng bị trộm đi, người phẫn nộ nhất chính là Lam Cực. Lúc trước cũng bắt được vài người, nhưng làm như thế chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Lam Cực tin tưởng những chuyện như vậy về sau chắc chắn vẫn còn tiếp diễn, cho nên khi Chu Siêu và Trịnh Quân vừa tới, người liền lập tức thương lượng biện pháp, quyết định nếu có kẻ trộm lại tới thì không cần phải bắt vào tù mà giả vờ đánh đấm rồi phái người theo dõi tìm tận hang ổ của bọn chúng. Một tháng sau, các vụ ăn trộm vẫn còn nhưng rõ ràng càng ngày càng giảm, bởi vì tập đoàn Vân Môn không lựa chọn nhờ cảnh sát điều tra nữa mà tự mình điều tra và giải quyết. Không còn có trộm vặt bị đưa tới cục cảnh sát nữa, thậm chí giống như sau khi phát sinh sự kiện kia thì tình hình trở nên rất là hài hòa. Phía trước ăn cắp chỉ còn lại những kẻ không biết nội tình trong đó, hoặc là những kẻ bị lợi nhuận khổng lồ làm cho choáng váng đầu óc. Đang lúc bọn họ đều cho rằng tập đoàn Vân Môn chỉ muốn an phận xử lý, thì lại xảy ra một việc lạ. Chương 223 Hải tặc Bình Châu. Công ty dược nghiệp Đàm Thị, tất cả những người phụ trách đều chết bất đắc kỳ tử. Cảnh sát cũng không tra được nguyên nhân vì sao. Theo như lời của cao thủ nội gia thì bọn họ đều bị cắt đứt tâm mạch. Mà có thể cắt đứt tâm mạch cũng không phải là người luyện võ nào cũng làm được. Chỉ có những cổ võ thế gia hay là người luyện qua công phu nội gia thì mới có thể làm được như vậy. Sau đó thì có tin tức chủ tịch tập đoàn Dược Thâm Cảng, một trong công ty dược lớn nhất Hồng Kông, và hai đứa con cũng chết vì bị đứt tâm mạch. Công dược lớn nhất ở vùng Duyên Hải Nhật Bản, trong vòng một đêm cả nhà xưởng đều bị thiêu hủy. Tất cả người phụ trách đều bị chết cháy trong đó, không một ai trốn thoát. Những chuyện này liên tục xảy ra trong một tháng ngắn ngủi, hơn nữa đều là các công ty sản xuất dược. Lúc này, người trong nghề mới minh bạch, cái chết của các công ty kia chắc hẳn có liên quan tới tập đoàn Vân Môn. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, không có bằng chứng nào chứng tỏ là tập đoàn Vân Môn làm, cho nên các vụ án này đều bị công liệt vào vụ án trọng điểm, nhưng lại không có quy định ngày phá án và bắt giam. Hung thủ các vụ án này đều không để lại một chút dấu vết gì ở hiện trường, thật giống như những kẻ sát thủ chuyên nghiệp, phóng hỏa giết người lâu năm vậy. Tuy không rõ là làm, vụ án cũng đang khẩn trương điều tra, thậm chí là điều tra nghiêm ngặt hơn lần tập đoàn Vân Môn mất trộm. Nhưng một tháng trôi qua vẫn không tra được manh mối gì, sau đó thì cũng giống như các vụ án lớn khác, dần dần bị phai nhạt xuống. Thật giống như đã hẹn trước vậy, các vụ án ăn trộm ở tập đoàn Vân Môn cũng theo đó mà không còn. Mà trụ sở mới của tập đoàn Vân Môn sau 2 năm xây dựng đã hoàn thành trên khu vực phồn hoa nhất của thành phố Yên Kinh và được đặt tên là Tòa nhà Vân Môn. Trong trụ sở mới này của tập đoàn Vân Môn đã được lắp đặt những thiết bị bảo vệ tối tân nhất trên thế giới, Có thể nói rằng, ngay cả một con ruồi, nếu không được sự cho phép, cũng không thể chui vào nơi này được. Lâm Vân ở trên hòn đảo kia đã được một tháng, nhưng không chỉ nói thuyền, cho dù là máy bay, cũng không thấy một cái nào đi qua nơi này. Hiện tại, Lâm Vân nóng lòng như lửa đốt. Dựa theo tính toán của hắn, thời gian gặp mặt Vũ Tích tối đa cũng chỉ còn có 4 tháng mà thôi. Hơn nữa, phải đến đúng ngày đó, nếu không, hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày, Lâm Vân đều đứng trên núi, quan sát 4 phương 8 hướng xem có thuyền tới nơi này hay không. Nếu như phát hiện đội thuyền mà gọi không tới, Lâm Vân sẽ lập tức vứt bỏ hòn đảo mà nhảy xuống biển bơi đuổi theo con thuyền. Bởi mỗi ngày ở lại trên này là một ngày bị giày vò. Nếu không phải sợ lạc trong đại dương mênh mông, làm trễ nải thời gian gặp mặt Vũ Tích, thì hắn đã sớm nhảy xuống biển rồi bơi đi. Nhưng lúc Lâm Vân cực kỳ lo lắng, không biết nên làm như thế nào, thì hắn nhìn thấy có 2 con thuyền đang đi tới. Trong lòng Lâm Vân rất là kích động, không ngờ vừa nghĩ tới là tới 2 con thuyền. Hắn liền vội vàng chạy tới chỗ bờ đảo để gọi. Tuy nhiên, Lâm Vân lại cảm thấy không đúng. 2 chiếc thuyền, có 1 chiếc thuyền lại chỉ có 2 người, mà tất cả người còn lại thì ở trên con thuyền kia. Hơn nữa, có nhiều người trên thuyền, rõ ràng bị 10 người dùng súng đe dọa, không nghĩ tới mình gặp phải là hải tặc. Nhưng thuyền hải tặc cũng là thuyền, có là được rồi. Người trên thuyền cũng nhìn thấy Lâm Vân, trong đó có 1 tên hải tặc, giơ súng lên nhắm ngay Lâm Vân, nhưng đã bị tên bên cạnh ngăn lại. Tên bên cạnh có bộ râu quai nón, mắt tam giác, thoạt nhìn rất là dữ dằn. Lâm Vân thấy tên hải tặc kia lại muốn bắn chết mình, trong lòng thầm mắng. Tuy nhiên không biết tại sao tên bên cạnh ngăn lại là có ý gì. Chẳng lẽ tính toán lên đảo rồi xử lý mình sao sao? Theo lý thuyết, những hải tặc nếu gây án nhất định sẽ quay lại hang ổ của bọn chúng mà không đi lòng vòng. Quả nhiên cái tên vừa ngăn cản kia lại giơ súng của hắn lên. Lâm Vân từ xa nhưng nhìn rất rõ là 1 khẩu súng ngắn. Trong nội tâm âm thầm mắng người này ác độc, sợ người lúc nãy một phát không bắn trúng mình, khiến mình chạy trốn. Vốn định nhảy xuống biển rồi bơi qua đó, nhưng Lâm Vân nghĩ lại, vẫn là xoay người chạy về đảo nhỏ. Tên hải tặc đang giơ súng lên chuẩn bị bắn, thì thấy Lâm Vân rõ ràng chạy đi, buông súng xuống trong lòng đầy nghi vấn. Cách xa như vậy, người kia không có khả năng nhìn thấy khẩu súng trong tay mình, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 1 bóng người mơ hồ mà thôi. Tuy nhiên, dựa theo quy củ của hải tặc, nếu có kẻ nào phát hiện hang ổ của bọn chúng, thì phải giết người diệt khẩu. Cho nên, tên hải tặc râu quai nón thấy Lâm Vân rõ ràng chạy vào hòn đảo, ngay lập tức ra lệnh ngừng thuyền, rồi 5 tên hải tặc điều khiển 1 con thuyền nhỏ đi về hướng hòn đảo. Những người còn lại thì chờ đợi đồng bọn giết Lâm Vân xong, rồi lập tức trở về hang ổ. Lâm Vân vừa chạy vừa nghĩ, đã có thuyền nhỏ tới thì càng tốt, đỡ mất công mình bơi trong biển. Tốc độ của thuyền hải tặc rất nhanh. Lâm Vân liếc thấy con thuyền bị bắt kia, có vẻ như là 1 con thuyền chở khách. Tốc độ khẳng định là kém hơn nhiều. Vậy thì tí nữa, chiếm lấy con thuyền hải tặc để đi vậy. Thuyền con của bọn hải tặc trong chớp mắt đã đi tới hòn đảo. 5 tên hải tặc thì lưu lại trên 1 tên trong thuyền. 4 tên còn lại thì đi về hướng Lâm Vân vừa chạy trốn. Hòn đảo này chỉ có gần ấy, lại không có cây cối cao lớn gì. Muốn tìm người rất là đơn giản. Mà Lâm Vân cũng không có chạy trốn. Cho nên 4 tên kia vừa chạy vào hòn đảo thì đã thấy Lâm Vân chờ ở đó. Trong tay rõ ràng còn cầm 1 khẩu súng. 4 tên này cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Vân nổ súng. Lâm Vân chẳng muốn nói nhảm với bọn chúng, thấy là giết. Giết chết 4 tên hải tặc, vứt súng của bọn chúng vào trong tinh giới, cũng chẳng muốn lục lọi đồ đạc trong người bọn chúng, trực tiếp đi về hướng thuyền con kia. Sau khi tiếng súng vang lên, tên hải tặc đang chờ kia còn đang suy nghĩ, sao mà kết thúc nhanh như vậy? Nhưng trong nháy mắt, lại cảm thấy tiếng súng đó có chút không đúng, không giống với tiếng súng của bên mình. Chính hắn đang kinh nghi, thì thấy 1 cái bóng người từ phía xa, rồi đảo mắt đã đi tới trước mình. Tên này còn chưa kịp phản ứng, súng trong tay đã bị người đối diện chụp lấy, rồi khẩu súng quay lại, đặt vào đầu. Anh là ai? Là tiếng Anh thuần. Đừng dài dòng, điều khiển thuyền đi tới thuyền lớn kia. Lâm Vân dùng súng chỉ vào đầu người này, cũng dùng tiếng Anh nói chuyện. Tuy trình độ tiếng Anh của hắn còn rất kém, nhưng cũng may người kia nghe hiểu. bị dí súng vào đầu, tên này nào dám do dự, vội vàng quay thuyền lại, lái về con thuyền lớn kia. Tên râu quai nón mơ hồ nghe thấy vài tiếng súng nổ, rồi nhìn thấy thuyền con trở về, liền gật đầu thỏa mãn, trong lòng tự nhủ, mấy tên thủ hạ của mình làm việc coi như gọn gàng, nhanh như vậy đã trở về rồi. Phải biết rằng tuy bọn chúng đã an toàn, nhưng cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Lâm Vân ngồi trên con thuyền, rất nhanh đã đi tới bên cạnh tàu chở khách. Lâm Vân liền tung một cước, đánh xỉu ngay tên hải tặc. Sở dĩ không giết, bởi vì Lâm Vân không biết lái thuyền. Tuy có thể lập tức học được, nhưng nếu có lao động miễn phí, thì tội gì không dùng. Vài tên hải tặc trên tàu chở khách, trông thấy thuyền con dừng ở đó, còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy một bóng người nhảy lên thuyền. Tên râu quai nón lập tức nhìn người này không phải thủ hạ của mình, mà có vẻ giống như người trên đảo vừa nãy. Trong lòng cả kinh, liền vội rút súng ra. Nhưng còn chưa giơ súng lên, súng trong tay đã bị một cước không biết từ đâu của Lâm Vân đá văng ra. Rõ ràng ngay cả cái bóng cũng không thấy. Người này dùng ảo thuật à? Mấy tên thủ hạ xung quanh kinh hãi một thoáng, liền vội vàng giơ súng định bắn Lâm Vân. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không thoát khỏi chung số phận, đều bị Lâm Vân đá văng súng trong tay. Có người trực tiếp bị rơi trong nước, có người bị rơi vào đâu cũng không biết. Tám tên hải tặc trong chớp mắt đã bị Lâm Vân đá lăn vào trong bong thuyền, không có cách nào nhúc nhích. Lâm Vân nhìn vào bong tàu, trên bên trong tàu chở khách, thì thấy rất nhiều người, nam nữ, già trẻ đều có, phần lớn là người châu Á, chỉ có vài người là người da trắng. Ngoại trừ tên hải tặc bị đánh ngã kia, trong khoang thuyền có mấy chục người, bên cạnh đó có một vũng máu, xem bọn hải tặc này đã giết không ít người. Để ở một góc là một hòm đựng đầy đồ trang sức và đủ loại tiền mặt. Lâm Vân nghĩ thầm. Vừa nãy, mình nhìn thấy trên bon tàu có nhiều người hơn, nhưng bây giờ chỉ còn ngần này. Chứng tỏ số còn lại đã bị giết chết rồi quăng xuống biển. Những tên hải tặc này quả thực là hung tàn. Tuy trước kia, Lâm Vân đã nhìn quen những chuyện như vậy, nhưng từ khi tới thế giới này, hắn đã thay đổi ít nhiều tính cách, không còn thờ ơ với những chuyện như vậy nữa. Chương 224 Kinh hãi. Tám tên hải tặc bị Lâm Vân đá ngã xuống bon thuyền. Do không thể cử động, nên bọn chúng chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Lâm Vân. Bọn chúng làm nghề cướp bóc này đã rất nhiều năm rồi, cũng đã sớm nhìn quen với việc sống chết, còn từng chiến đấu rất nhiều lần với các tàu phòng hộ của các quốc gia. Nhưng đây là lần đầu tiên, bọn chúng không có một chút năng lực phản kháng nào. Người này chỉ cần giơ tay nhấc chân, rõ ràng đá ngã lăn bọn chúng, còn không thể cử động được. Có thể thấy, người này không muốn giết bọn chúng, nếu như muốn giết thì đã giết từ sớm rồi. Mà mấy tên đồng bọn đi lên đảo kia chắc lành ít dữ nhiều. Những con tin bị bắt cóc cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Vân. Động tác vừa rồi của Lâm Vân, bọn họ đều nhìn thấy không rõ. Không biết Lâm Vân làm như thế nào mà trong nháy mắt đã đánh bại những tên hải tặc hung tàn. Tuy nhiên, không có ai dám mở miệng lên tiếng. Bọn họ không biết Lâm Vân là ai, có phải cũng thuộc một nhóm cướp bóc nào khác không? Lâm Vân nhìn lướt qua nhóm du khách này, không nói gì. Hắn đã nhìn ra, hiện tại ở tầng dưới và tầng 2 đều không có người. Tất cả du khách đều ở chỗ này. Tuy nhiên, con tàu khách này lớn như vậy, theo lý thuyết không có khả năng chỉ có chở ngần này hành khách. Ít nhất, cũng phải có hơn 1.000 người mới đúng. Mà chỗ này chỉ có nhiều lắm là 100 người mà thôi. Lâm Vân còn phát hiện trong số du khách còn cô nàng Trương Tuyền, người đã lừa mình ở chợ việc làm lần trước. Vì cô nàng này lừa hắn một lần nên Lâm Vân mặc kệ nàng. Một người trung niên mặc trang phục thuyền trưởng đi ra từ khoang thuyền. Ông ta nhìn Lâm Vân đang muốn nói chuyện thì Lâm Vân đã khoát tay chặn lại. Người có thể lái thuyền hay không? Lâm Vân đi tới gần một tên hải tặc, đá vào người y, rồi lạnh lùng hỏi. Chưa từng lái qua. Tên hải tặc này còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Vân đá bay xuống biển, không thấy tung tích. Nhóm du khách nhìn thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả bọn hải tặc cũng cảm thấy người này tâm ngoan thủ lạc, không hề kém bọn chúng chút nào. Nói không chừng, người này cũng thuộc một tổ chức hải tặc nào đó. Đang lúc kinh dị, Lâm Vân đi tới người một tên hải tặc khác, đồng dạng lạnh lùng hỏi. Biết lái thuyền hay không? Tên hải tặc này đã chứng kiến thủ đoạn lôi đình vừa rồi của Lâm Vân, làm sao dám nói không? Vội vàng nói, tôi biết lái, tôi đã học qua. Đã từng lái con thuyền nào chưa? Lâm Vân đơn giản hỏi. Chưa từng. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân lần nữa đá y xuống biển. Lâm Vân đi tới tên hải tặc thứ ba, chưa nói gì thì tên hải tặc này đã nói trước. Tôi biết lái thuyền, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm, thuyền của chúng tôi chính là do tôi điều khiển. Lâm Vân nghe thấy, không vội trả lời, mà đi tới tên hải tặc thứ tư. Tên hải tặc này thấy Lâm Vân đi về phía mình, thân thể liền phát run. Làm một cái nghề cướp bóc không cần tiền vốn này, đã sớm giết người quen. Hôm nay tự mình phải trải nghiệm sinh tử, khiến y không thể không sợ hãi. Lâm Vân vừa nhìn là biết tên này không biết lái thuyền, liền không do dự đá bay y xuống biển. Tên râu quai nón thấy Lâm Vân tới chỗ mình, vội vàng nói. Tôi biết lái thuyền, kỹ thuật lái thuyền của bọn chúng đều do tôi dạy. Lâm Vân gật đầu, buông tha cho tên râu quai nón. Còn lại ba tên thì đang chờ Lâm Vân đưa ra câu hỏi. Nhưng thật không ngờ, Lâm Vân đi tới trước mặt bọn họ, không nói một lời đã giơ chân đá bay ba người vào trong nước biển. Sau đó, xoay người nói với vị thuyền trưởng trung niên vừa nãy. Ông muốn nói cái gì? Người thuyền trưởng này thấy thủ đoạn của Lâm Vân tàn độc không khác gì những tên hải tặc kia. Động một chút, đã đá bay người xuống biển. Trong lòng thất kinh, chẳng lẽ người này là hải tặc đi ra làm riêng? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ không được tốt lắm. Hiện tại thấy Lâm Vân hỏi mình, ông ta vội vàng dùng tiếng Anh nói. Tôi là thuyền trưởng Krillin của tàu Blue Water. Con thuyền này vốn đổ ở bến tàu Thanh Đảo, còn đang lên kế hoạch xuất phát, thì tối ngày 17, bị bốn tên cầm súng ép phải khởi hành luôn. Nói tới đây, ông ta liền chỉ về hai tên to khỏe đứng ở phía sau Lâm Vân. Hai người này thấy thuyền trưởng chỉ về phía bọn hắn, đôi mắt lập lòe, nhưng đã chứng kiến thủ đoạn lợi hại của Lâm Vân, nên bọn chúng không dám có chút cử động gì. Mà bốn tên bắt cóc này bắt con thuyền phải chạy vào Thái Bình Dương chứ không chạy tới thành phố đã dự định. Không nghĩ tới, vừa khởi hành được một tháng thì ba ngày trước bị nhóm hải tặc lần nữa bắt cóc. Nguyên bản con tàu này có hơn 1.000 khách đăng ký, nhưng bởi vì khởi hành sớm nên chỉ có hơn 100 người là ở trên thuyền. Về sau thì bị bốn người kia và nhóm hải tặc giết vài chục hành khách, số còn lại thì chưa tới 100 hành khách. Hai trong số bốn kẻ bắt cóc kia đã bị nhóm hải tặc giết. Người thuyền trưởng trung niên nói xong, khẩn trương nhìn Lâm Vân. Không biết đây có phải là lần thứ ba gặp cướp không? Chỉ là tóc Lâm Vân rất dài, che mất gần cả khuôn mặt, khiến ông ta nhìn không rõ biểu lộ của hắn lắm. Lâm Vân mặc kệ tàu chở khách này muốn đi đâu, cũng mặc kệ hai tên kia muốn bắt cóc con tàu làm gì, chỉ là nhấc chân đá bay hai tên bắt cóc lên con thuyền hải tặc, sau đó nhấc hai tên hải tặc biết lái thuyền kia, không do dự ném lên thuyền của bọn chúng. Chợt nhớ tới một việc rất quan trọng, Lâm Vân xoay người hỏi vị thuyền trưởng. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Vị thuyền trưởng sửng sốt một chút, rồi mới trả lời. Hôm nay là ngày 23 tháng 8. Cái gì? Lâm Vân nghe vậy cả kinh. Hôm nay đã là 23 tháng 8 rồi, chỉ còn cách ngày hẹn với Vũ Tích chưa đầy một tháng. Hắn đâu còn lo lắng cho người thuyền trưởng kia nữa, thân hình lóe lên đã nhảy sang thuyền hải tặc. Hai tên khỏe mạnh nằm trên thuyền không thể nhúc nhích. Một tên thấy Lâm Vân tới, tranh thủ thời gian hỏi. Vì sao anh muốn bắt chúng tôi tới đây? Y còn chưa dứt lời, Lâm Vân đá một cước vào lòng ngực của Y. Người to khỏe này nhổ ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy không còn sống. Người còn lại thấy Lâm Vân hung tàn như vậy, trong mắt đều lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Vân phong bế kinh mạch của ba gã hải tặc còn lại, rồi lạnh lùng nói. Trong 20 ngày, phải tới một bến cảng của Hoa Quốc. Hiện tại, lái thuyền. Điều này sao có thể? Một tên hải tặc vừa nói vậy, đã bị Lâm Vân đá văng ra khỏi tàu. Ở không trung nhổ ra một ngụm máu, rồi rơi tõm xuống nước. Hai tên hải tặc thấy Lâm Vân hung tàn như vậy, đâu dám phản đối nữa, vội vàng đi khởi động thuyền. Chỉ 5 phút sau, con thuyền hải tặc này đã bắt đầu rời đi. Vị thuyền trưởng đứng ở tàu chở khách, ngơ ngác nhìn tàu hải tặc rời đi, rõ ràng quên cả nói chuyện. Gần 100 hành khách của tàu đều đi tới bon thuyền, nhìn chằm chằm vào cái bóng mơ hồ của tàu hải tặc. Bọn họ thật không ngờ mình lại được cứu như vậy. Chỉ có Trương Tuyền đứng ở trong đám người là yên lặng không nói gì. Nàng đã nhận ra người kia chính là Lâm Vân. Nàng nghĩ, tới lúc trước Lâm Vân bị 4 năm tên áo đen đuổi theo, cuối cùng bọn chúng đều mất tích, mà chỉ có hắn là còn sống. Nhưng chuyện đó còn không rung động bằng những gì hôm nay nàng nhìn thấy. Hôm nay nàng mới tận mình trông thấy bản lĩnh nghịch thiên của Lâm Vân. Người này giết người quả thật dễ dàng như giết gà vậy. Nhưng không biết vì sao hắn lại đột ngột xuất hiện trên biển. Còn khả năng chế tạo máy móc tuyệt vời của hắn nữa. Rốt cuộc, hắn là ai? Vợ của hắn, Hàn Vũ Tích có biết hắn là loại người như vậy không? Lúc Trương Tuyền nhìn thấy Lâm Vân, nàng liền lập tức cúi đầu thấp xuống. Nàng sợ hãi Lâm Vân phát hiện ra mình. Nếu như Lâm Vân biết có một người quen của hắn ở đây, không biết hắn có giết mình diệt khẩu hay không? Trương Tuyền thật sự hối hận vì đã đi chuyến tàu du lịch lần này. Từ khi phát sinh ra chuyện kia, nàng đã ly khai Phần Giang, đi tới Thanh Đảo, không nghĩ tới lần này ngồi thuyền đi tới Hàn Quốc lại gặp chuyện như vậy. Nếu con tàu này cứ bị ép buộc, thật không biết nó muốn đi tới đâu. Lúc trông thấy bọn hải tặc giết con tin, Trương Tuyền cho rằng mình đã xong đời rồi. May mà lần này chỉ hữu kinh vô hiểm. Hiện tại trong lòng Lâm Vân nóng lòng như lửa đốt, một bên thúc giục hai tên hải tặc nhanh chóng lái thuyền, một bên suy nghĩ xem có cách nào giải quyết tốt hơn hay không. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải tiếp tục thúc giục hai tên kia lái thuyền mau hơn. Vì phòng ngừa hai tên này nhảy xuống biển, Lâm Vân lấy một cái khóa sắt, khóa hai người này lại ở phòng điều khiển, rồi đi vào trong thuyền xem có đồ vật gì không. Quay đầu nhìn tên bắt cóc còn lại kia, lạnh lùng nói. Nói mục đích mà các ngươi muốn bắt cóc tàu chở khách. Tên bắt cóc có thân hình cao lớn, do dự một chút mới nói. Tốt nhất, anh nên thả tôi ra, nếu không thì hậu hoạn sẽ lớn vô cùng. Phát âm tiếng Anh rất không tự nhiên. Lâm Vân lấy ra một khẩu súng, lười nói một câu, trực tiếp bắn vào chân của y một phát. Hai tên hải tặc lái thuyền nghe tiếng súng như vậy, đều rùng mình một cái, càng lái thuyền nhanh hơn. Tên bắt cóc đào đến, run cả người, trong lòng tự nhủ, người này thật tàn bạo, mình mới nói một câu mà hắn đã bắn một phát. Đồng bọn của mình càng trực tiếp bị đá vào trong nước biển, còn hắn, hắn biết sử dụng ma thuật sao? Bởi vì mình không thấy hắn lấy khẩu súng ra từ đâu cả. Chương 225, viên đá kỳ lạ. Nghĩ tới đây, y cắn răng một cái, nói. Tôi có tư liệu, kỹ thuật của Dưỡng Nhan Hoàng. Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ giao toàn bộ cho anh. Nói xong, lập tức mắng mình ngu xuẩn. Nói như vậy, chả phải tự là mất mặt mình sao? Nhưng lời vừa nói ra ngoài, làm sao có thể thu hồi được, đành phải ngậm miệng, không nói tiếp. Ánh mắt của Lâm Vân co lại. Không ngờ người này lại có tư liệu sản xuất Dưỡng Nhan Hoàng, từ đâu mà lấy được? Tên bắt cóc thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Vân, không dám tiếp tục hiếp, tranh thủ thời gian nói. Quyển tư liệu này là chúng tôi thật vất vả mới lấy được từ tập đoàn Vân Môn của Yên Kinh, nếu anh thích thì cứ giữ lấy. Nói xong, lấy ra một quyển tư liệu từ trong ngực đưa cho Lâm Vân. Đây là toàn bộ số tư liệu mà chúng tôi đã đánh cắp, hiện giờ tôi cho anh. Ngươi là người của tổ chức nào? Là ai sai ngươi làm? Vì sao ngươi lại tới Thanh Đảo? Ngữ khí của Lâm Vân lạnh như băng, sớm đã coi người này là người chết. Tên cao kia cũng cảm giác được ngữ khí của Lâm Vân không đúng, biết mình hiện tại giữ nhiều lành ít, đột nhiên vươn tay vào trong ngực, nhưng còn chưa có đụng vào khẩu súng ngắn giấu ở dưới nách, thì chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, cổ tay của hắn đã bị bắn một phát. Đau đớn truyền tới, khiến hắn chảy đầy mồ hôi. Biết người tóc dài này rất hung tàn, nhưng không ngờ động tác của hắn cũng nhanh như vậy. Lâm Vân cũng nhìn tên bắt cóc này không phải là hạng tầm thường. Động tác rút súng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, đã không thua gì đội viên của Long Ảnh. Người này nhất định thuộc một tổ chức nào đó. Lâm Vân đột nhiên nhìn về cái đồng hồ trên tay của tên bắt cóc. Hình như hắn đã trông thấy cái đồng hồ như vậy ở đâu đó. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút do dự gỡ chiếc đồng hồ trên tay của hắn xuống. Lâm Vân cẩn thận nhìn. Cái đồng hồ này còn có công năng của bộ đàm, tuy nhiên giống như đã hết điện thì phải. Lâm Vân ném cái đồng hồ vào trong tinh giới. Cái đồng hồ này không chừng về sau có tác dụng. Tên cao lớn thấy Lâm Vân cất đồng hồ của mình vào trong người, trong lòng rất sốt ruột, nhưng lại không biết nói cái gì. Biết mình đã không thể giấu giếm thêm nữa, đành phải tiếp tục nói. Tổ chức của tôi rất nổi danh trên thế giới. Tôi hy vọng anh có thể thả tôi ra. Tôi chắc chắn sẽ không kể lại chuyện này cho cấp trên, bởi vì tôi biết rõ, nếu tôi kể lại chuyện này thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi biết dù nói thế nào đi chăng nữa, khả năng trốn thoát đều rất thấp. Nhưng tên cao này vẫn mong Lâm Vân tha cho mình một lần. Trông thấy Lâm Vân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn mình, liền không dám nhìn đối diện Lâm Vân, tranh thủ thời gian nói. Tôi tên là Luton, cùng với Jess là thành viên của hắc thủ băng đào, lần này có người ra giá cao nhờ tổ chức của chúng tôi đi ăn cắp tài liệu kỹ thuật của tập đoàn phân môn, cho nên bốn người chúng tôi là nhóm đầu tiên tới, đằng sau còn có vài nhóm nữa. Bốn người chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là lấy trộm được tư liệu của Dưỡng Nhan Hoàng, nhưng về sau sân bay của Yên Kinh được kiểm tra quá nghiêm ngặt, nên chúng tôi không có cách nào để rời đi, đành phải vụng trộm chạy tới Thanh Đảo, sau đó bắt cóc con tàu Blue Water để trở về. Lúc tên Luton nói đến tổ chức hắc thủ băng đao, Lâm Vân chợt nhớ tới khu rừng rậm Amazon. Trong bốn tên đã bị mình giết ở rừng rậm Amazon, thì có hai tên gọi là Jesse và James đều có chiếc đồng hồ như vậy. Nguyên lai, bọn chúng đều thuộc tổ chức sát thủ. Thấy ánh mắt của Lâm Vân vẫn lạnh như băng, tên Luton ngăn lại máu chảy rồi nói. Lần này tổ chức phái bốn nhóm quyết định lấy toàn bộ tư liệu kỹ thuật của tập đoàn Vân Môn. Thậm chí, nếu như không lấy được, thì cho dù phá hủy tập đoàn Vân Môn cũng không thể cho tập đoàn Vân Môn tiếp tục sản xuất. Ngay cả tư liệu về dưỡng tâm hoàn, cả công dược nghiệp, liễu thị cũng phải lấy bằng được. Chỉ là nhóm kia tôi không biết bọn họ đã đắc thủ hay chưa. Đó, tôi đã khai hết những gì tôi biết rồi. Anh có thể thả tôi ra. Trong mắt của Lâm Vân toát lửa giận. Không biết cái nhóm tổ chức khốn kiếp kia có thù oán gì mà phải hủy hoại tập đoàn Vân Môn. Nếu như loại tổ chức như vậy còn cho nó tiếp tục tồn tại thì tập đoàn Vân Môn của mình có thể yên ổn làm ăn sao? Bây giờ mình không có Yên Kinh. Những người này nếu đi tới tập đoàn Vân Môn ăn trộm tư liệu thì vài người trong công ty có thể ngăn cản sao? Lâm Vân nghĩ tới đây liền chau mày lại. Mặc kệ mục đích của tổ chức này là gì, sự hiện hữu của chúng đã tạo thành hiếp đáp rất lớn đối với tập đoàn Vân Môn. Hơn nữa, theo khẩu khí của tên Luton, có vẻ như tổ chức này có cừu hận rất sâu với tập đoàn Vân Môn thì phải. Lâm Vân đã hạ quyết tâm, trở về gặp lại Vũ Tích, rồi lập tức mang nàng tới Yên Kinh, xem công ty có làm sao không. Có một tổ chức sát thủ cấp quốc tế như vậy, Lâm Vân không cho rằng tập đoàn Vân Môn có thể may mắn thoát khỏi. Hắn không quan tâm công ty bị mất đồ đạc, hắn chỉ quan tâm sự an toàn của những người trong công ty mà thôi. Mà dưỡng tâm hoàng, sao lại là của công ty dược nghiệp Liễu Thị? Loại thuốc này rõ ràng mình làm cơ mà, chẳng lẽ Mông Văn lại trao tặng cho công ty khác? Lâm Vân nhìn tên Luton này hỏi, người nói dưỡng tâm hoàng là của công ty dược nghiệp Liễu Thị? Đúng vậy, công ty đó cũng là mục tiêu của chúng tôi. Luton vừa nói tới đây, trông thấy ánh mắt đáng sợ của Lâm Vân, liền không dám nói tiếp. Lâm Vân biết, cho dù hỏi thêm cái tên Luton này cũng không hỏi thêm điều gì. Khẳng định không biết vì sao dưỡng tâm hoàng lại là của công ty dược nghiệp Liễu Thị. Xem sản phẩm của mình xảy ra ngoài ý muốn nào đó. Mà gan như vậy, rõ ràng dám đoạt tài sản của tập đoàn Vân Môn. Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi Lưu Tông. Các người đã giết người nào của tập đoàn Vân Môn chưa? Lưu Thịnh hốt hoảng, đâu dám nói mình đã giết người, vội vàng trả lời. Không có, không có, chúng tôi chỉ lấy trộm tư liệu mà thôi. Lâm Vân nhìn biểu lộ của tên Luton là biết đang nói dối. Cũng đúng, cho dù giết người, sao có thể dám nói ra? Nên không hỏi nữa, biết dù hỏi, cũng không hỏi rõ vấn đề. Giơ chân lên, một cước đá bay tên Luton này xuống nước. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, tên Luton này trả lời cẩn thận như vậy, chứng tỏ trong cái đồng hồ có máy ghi âm, bằng không, không trả lời sảng khoái và chủ động như vậy. Lát nữa phải xem xét cái đồng hồ này một lát. Hai tên hải tặc lái thuyền nhìn thấy Lâm Vân giết người còn hung tàn hơn cả bọn chúng, đâu còn dám chậm trễ, dùng hết khả năng để lái con thuyền nhanh hơn. Tuy Lâm Vân rất lo lắng cho công ty, nhưng càng lo lắng với việc gặp lại Vũ Tích hơn. Hai tên hải tặc thấy Lâm Vân cau mày đều nơm nớp lo sợ. Bọn chúng sợ hãi Lâm Vân giận chó đánh mèo, nên càng không dám nhìn Lâm Vân, chỉ tập trung lái thuyền. Hiện tại cho dù Lâm Vân không khóa bọn họ lại, bọn họ cũng không dám nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển chỉ có con đường chết mà thôi. Ở lại trên thuyền còn có cơ hội sống. Lâm Vân không để ý tới hai tên hải tặc mà trực tiếp đi vào trong bong thuyền. Con tàu hải tặc này khá rộng, tổng cộng có 2 tầng. Lúc Lâm Vân đi vào 1 tầng thì nhìn thấy trong đó có thiết kế khá rực rỡ. Tùy tiện đi vào một phòng, thì thấy căn phòng này được chồng chất một đống đồ, lại đi tới phòng cất thức ăn, tùy tiện ăn hai hộp đồ hộp, rồi tới phòng cất giữ khác. Ở trong này thì để mọi loại quần áo trang phục, đồ trang điểm và một vài túi lô, túi sách. Không ngờ những tên hải tặc này còn buôn lậu cả trang phục. Nhìn bộ quần áo rách rưới trên người mình, lại nhìn những đống quần áo hàng hiệu, trang phục yến hội, quần áo thể thao. Lâm Vân ở đâu còn khách khí, lục lọi trong đống đồ tìm vài thùng hàng trang phục mùa hè. Từ bên trong, lấy hơn 10 bộ thích hợp với mình, dùng một bộ để thay, còn lại thì vứt hết vào trong tinh giới, miễn cho sau này không còn xuất hiện tình huống thiếu quần áo để mặc nữa. Lâm Vân thầm than, những hàng hiệu mà khi muốn mua ở Phần Gian, người bán hàng còn không dám bán cho mình, nhưng lại bị vứt lung tung ở đây. Về phần lương thực, hầu hết là thịt đóng hộp, Lâm Vân không thích ăn lắm, nên chả muốn bỏ vào tinh giới. Vài gian phòng kế tiếp thì để nước uống và các đồ dùng hàng ngày. Tới gian phòng cuối cùng thì Lâm Vân rõ ràng trông thấy một viên đá. Khoảng quả bóng rổ, toàn thân phát màu xanh nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Nếu không chú ý nhìn thì rất khó phát hiện ra. Dùng tay cảm nhận thì không phát hiện chỗ dị thường gì. Thật không biết bọn hải tặc để viên đá này ở đây để làm cái gì nhỉ? Lâm Vân chưa vội xem xét, liền thuận tay bỏ viên đá vào trong tinh giới. Hai tên lái thuyền thấy Lâm Vân đi ra, còn mặc một bộ áo hàng hiệu chỉnh tề, trong lòng đều khinh bỉ Lâm Vân. Lấy đồ đạc của mình mà không hỏi hàng, quả thực còn hơn cả hải tặc. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ không dám có ý kiến. Đều lộ nụ cười nịnh nọt, rồi tiếp tục điều khiển con thuyền, đi nhanh nhất có thể. Ở căn phòng cuối cùng có để một viên đá. Viên đá đó là đá gì vậy? Lâm Vân hỏi hai tên hải tặc.